Chương 31, Lan Sang biến động. Chương 31, Lan Sang biến động. So với các nước làng giềng Đại Việt ở phía đông cùng Campuchia, đế chế Khmer ở phía nam, Vương quốc Lan Sang tuổi đời mới trải hơn 20 năm hoàn toàn chỉ là một thế lực vô cùng trẻ trung. Tuy vậy, Lũ Áng Tợ Dạ bằng thủ đô đương thời cũng là tiền thân của nó thì lại có nguồn gốc xa xăm lâu dài hơn thế. Được kiến lập vào năm 698 công nguyên dưới cái tên Mường Xoa, Mù Áng Xua, sau này lại có tên trong tiếng Thái là Triềng Đông Triềng Thông, Siêng Đông Siêng Phong, cho đến hiện giờ khi trở thành kinh đô Lan Sang, thành phố này đã có 7 thế kỷ phát triển. Mặc dù đương thời thành phố đã có danh xưng thứ ba là Lũ Áng Tợ Dạ bằng lấy từ bức tượng Phật vàng Tợ Dạ bằng bảo vật tôn giáo mà nó cất giữ, nhưng với thói quen lâu dài khó sửa, danh xưng mới này kỳ thật cũng không được phổ biến rộng rãi bằng hai tên gọi cũ của nó. Lũ Áng Tợ Dạ bằng nằm trong một vùng thung lũng hẹp dài được bao bọc bởi những ngọn núi hiểm trở tọa lạc trên một bán đảo nơi giao nhau của hai con sông Nam Khan và Mê Công chạy qua. Địa thế núi sông kết hợp không chỉ tạo thành lá chắn vững chắc cho thành phố mà phù sa bồi đắp từ hai con sông cũng khiến đất đai nơi đây trở nên màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời với vị trí nằm trên dòng Mê Công hùng vĩ, thuận theo dòng sông có thể tiến đến Viên Chăn cùng đế chế Campuchia ở phương nam, Lũ Áng Tợ Dạ bằng cũng là một trung tâm thương mại đường thủy rất phát đạt. Chính nhờ vào những lợi thế trời ban này khiến thành bang cai trị nơi đây công quốc Mường Xoa trước khi Lan Sang thành lập trở thành thành bang có thực lực hùng mạnh nhất của đất Ai Lao. Cũng chính vì lẽ đó nên khi vị vương tử Pha Ngừng của Mường Xoa từ Cám Bụ Dạ trở về tranh ngôi dùng võ lực thống nhất các Mường Ai Lao sáng lập ra Lan Sang đã chọn nơi này làm kinh đô, đánh dấu thời kỳ trỗi dậy của một thế lực mạnh mẽ trên bán đảo Trung Ấn. Thời gian bước sang tháng 4 năm Thánh Nguyên thứ 3 theo niên hiệu Đại Việt, khi quân đội nước láng giềng phía đông bắt đầu xâm nhập Phúc Kiến ở phương bắc thì Lan Sang cũng đồng thời xảy ra biến động to lớn tại kinh đô Lũ Áng Tợ Dạ bằng, trái tim của vương quốc này. Trong vương cung Lũ Áng Tợ Dạ bằng tiếng chém giết không ngừng vang vọng. Ở trước cửa tầm cung quốc vương, các thị vệ thủ hộ đang cùng một đội nhân mã kịch liệt giao thủ. Các thị vệ vương cùng phối hợp chặt chẽ, đao trong tay không ngừng sát thương binh lính đối thủ, nhưng đối phương số lượng thật sự là nhiều lắm, chẳng mấy chốc dưới ưu thế số lượng các thị vệ nhanh chóng bị áp đảo. Cuối cùng sau khi tiêu diệt người thị vệ cuối cùng ngăn trở, đội nhân mã tấn công dưới sự dẫn dắt của các thủ lĩnh cũng đã thành xông vào tầm điện, nhìn thấy được đang ngồi trên ngai vàng Pha Ngừng. Pha Ngừng tóc đã điểm bạc, trên mặt đã mang nếp nhăn của năm tháng. Vị khai quốc quân chủ tuổi đã xế chiều này nhìn lướt qua những gương mặt quen thuộc của đám thủ lĩnh phản quân, khuôn mặt duy trì bình tĩnh, nhưng trong mắt đã bừng lên lửa giận, gàn giọng hỏi: "Các ngươi chắc chắn không phải tự nhiên mà có thể xuất hiện ở đây, nói đi, là ai cùng các ngươi cấu kết?" Pha Ngừng đối với nhóm người này cũng không xa lạ, tất cả bọn họ đều là quý tộc lãnh chúa của các Mường Ai Lao, là thần tử những năm nay đã đóng góp thuế má cùng binh lực cho các cuộc chinh phạt của hắn. Với trí tuệ của một quân chủ khai quốc, Pha Ngừng đương nhiên biết bọn người này đối với chính sách những năm nay của mình cầm thái độ bất mãn, cũng đã làm ra ứng đối phòng bị, đối với bọn hắn tiến hành giám thị. Nhưng hiện giờ bọn người này không chỉ có thể không có một chút động tĩnh nào tập hợp được binh mã, lại còn có thể đột nhiên bất ngờ giết vào vương cung, tuyệt đối là bên mình có kẻ phản bội. Các quý tộc đối với câu hỏi của Pha Ngừng cũng không trả lời, chỉ im lặng đứng như chờ đợi ai đó. Quả nhiên lúc sau từ bên ngoài lại một nhóm người khác tiến vào trong tấm cung, dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi. Nhìn thấy mặt người thanh niên, Pha Ngừng trong lòng đại nộ, nghiến răng kèn kẹt thốt lên: "Hóa ra là ngươi." Người thanh niên này Pha Ngừng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chính là con trai cả của hắn, đại vương tử Ổn Hụ Án. Đi theo phía sau là các tướng tính phụ trách canh phòng hoàng cung. Giờ khắc này Pha Ngừng đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, hắn là bị con mình đâm lưng. Ổn Hụ Án không hề để ý đến Pha Ngừng, phẫn nộ lặng yên đến trước ngai vàng chắp tay hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ vương." Pha Ngừng ánh mắt bốc hỏa chất vấn: "Nghịch tử, tại sao ngươi phản bội ta?" Ổn Hụ Án sắc mặt bình thản nói: "Phụ vương, người quá ham công chinh chiến, những năm này liên tiếp tăng thuế cùng bắt dân các Mường đi phu dịch, bắt trai tráng làm lính đi ném vào chiến trường phía tây mà bỏ mạng, làm họ gia đình ly tán, vợ khóc chồng, cha mẹ khóc con, nước mắt đều đã chảy khô rồi. Nhi thần trước đây đã khuyên phụ vương nhiều lần nhưng người đều bỏ ngoài tai, đến bây giờ phụ vương lại tự theo ý mình, muốn nhất quyết muốn bắt trai tráng một lần nữa, nhi thần cũng chỉ có thể dùng biện pháp này đem người ngăn lại." Đến đây Ổn Hụ Án hơi dừng lại rồi nói: "Phụ vương, người tuổi đã lớn, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi, xin hãy thoái vị. Ngai vị này nhi thần sẽ thay người làm." Pha Ngừng nghiến rằng kẹt kẹt, ánh mắt nhìn quét mọi người xung quanh, đầu góc vận chuyển suy nghĩ phá cục, hướng các quý tộc nói: "Việc các ngươi đã không muốn tiếp tục chiến tranh nữa ta đáp ứng, các ngươi quay về với ta, chuyện ngày hôm nay ta sẽ xá tội cho các ngươi. Vàng bạc, quyền to chức lớn ta đều có thể cho các ngươi." Phía sau các quý tộc đối với Pha Ngừng hứa hẹn không hề động dung, nói đùa, bọn hắn làm đến mức này đã cùng đối phương xé rách mặt, sao có thể tin tưởng Pha Ngừng xong chuyện sẽ không tìm cách lật bàn tính sổ với bọn hắn chứ? "Vương thượng, xin người hãy truyền ngôi cho đại vương tử." "Xin vương thượng hãy truyền ngôi cho đại vương tử." Một loạt tiếng hưởng ứng vang lên trong tầm điện, các quý tộc chăm miệng một lời, nhất trí bày tỏ thái độ. Pha Ngừng thở hổn hển rồn rập, nhìn qua một lượt trước mặt phát hiện các quý tộc đều không bị lay chuyển thì trong hy vọng dập tắt, đành bất đắc dĩ cắn răng: "Được, ta đồng ý tháng 4 năm Thánh Nguyên thứ 3, 1373 công nguyên, dưới sự ủng hộ của các quý tộc Ai Lao, đại vương tử Ổn Hụ Án phát động chính biến ở kinh đô Lũ Áng Tợ Dạ bằng, ép cha mình khai quốc quân chủ Lan Sang Pha Ngừng thoái vị nhường ngôi, trở thành quốc vương mới của vương quốc Lan Sang." Sau khi lên ngôi, Ổn Hụ Án đã đẩy Pha Ngừng đến công quốc Nan, một nước chư hầu của Lan Sang ở biên giới phía tây, để triệt tiêu khả năng lật bản của cha, hoàn toàn củng cố ngôi vị của bản thân mình. Lan Sang cũng từ đây chuyển sang một thời đại mới. Chú thích: đua của Lào gọi là phở, trao dịch là phạ chậu. Trong quyển sách vì đảm bảo vấn đề văn ngôn sẽ sử dụng tiếng Việt. Chương 32, chính sách với Lương Quảng. Chương 32, chính sách với Lương Quảng. Trong phủ thành Quảng Châu, Trần Nhật Thanh ngồi sau bàn làm việc, bút lông không ngừng lay động. Từng hàng chữ hiện lên trên giấy, một bản sắc lệnh cùng hướng dẫn chi tiết đã được hoàn thành. Đem bút lông đặt xuống, Trần Nhật Thanh nhẹ xoa trán, thở ra một hơi. Sau khi chinh phục Lữ Quảng, lực lượng viễn chinh của Đại Việt nhờ hợp nhất các hàng binh cùng chiêu mộ tàn quân cũ của Triều Nguyên, số lượng quân đội đã kịch liệt bành trướng vượt qua 8 vạn quân, so với khi xuất chinh tăng gần gấp 3, cho dù trừ đi Lê Khoáng cùng Trịnh Tôn mang đi đa số thủy quân hai cùng lữ đoàn hỗn hợp 4,5 hỗ trợ Trần Tông Hải tiến công Phúc Kiến và lữ đoàn 1 sẽ cùng Trần Nhật Thanh trở về Thăng Long sau này ra còn lại cũng còn lại hơn 6 vạn binh mã. Bản thân Trần Nhật Thanh dự phán với quân số như vậy nhất là trong đó có 3 lữ đoàn hỗn hợp 236 gồm hơn 1,5 vạn cấm quân Đại Việt, việc phòng thủ Lưỡng Quảng cơ bản cũng là đủ rồi, chỉ cần giữ vững Quế Lâm ở Quảng Tây cùng Bèo Mai Quan ở Bắc Quảng Đông ngăn chặn quân Minh từ Hồ Nam và Giang Tây đường bộ đánh xuống vấn đề không lớn. Hai nơi này đều là yếu địa giao thông, muốn theo đường bộ từ phía Bắc xâm nhập Lưỡng Quảng đại bộ đội tiến công chỉ có thể đi qua hai địa phương này, đến nỗi các con đường khác chỉ có thể dung nạp tiểu cỗ bộ đội thông hành, ngăn chặn rất dễ dàng. Cả Quế Lâm cùng Mai Quan đều có địa hình núi đồi hiểm trở. Dựa vào tường thành công sự cùng ưu thế hỏa khí của cấm quân Đại Việt, Trần Nhật Thanh dự tính chỉ cần đóng quân một lữ đoàn hơn hợp ở mỗi nơi chống đỡ vài vạn quân Minh tiến công cũng không phải nhiệm vụ khó làm. Đến nỗi uy hiếp lớn nhất của Quảng Đông là từ trên biển đây cũng không phải là vấn đề, hiện tại chiến hỏa đã đốt đến Phúc Kiến, Minh quân nếu không thể đem nơi này bình định hoàn toàn, rút ra quân đội từ trên biển đánh Quảng Đông sẽ vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn thuần túy là tự sát. Đại Việt chiếm lĩnh Lương Quảng, địa bàn cùng dân số không chế tăng lên, uy hiếp quân sự đã có thể khống chế, Trần Nhật Thanh tự nhiên là suy tính đến bước tiếp theo như thế nào tiến hành thống trị địa phương, đem giá trị của lãnh thổ hiện ra. Dù sao đi nữa cũng phải đáp ứng đủ chi tiêu quân sự cùng hành chính không trở thành gánh nặng lên quốc khố Đại Việt, nói tóm lại đơn giản chỉ là bốn chữ quản lý kinh tế. Trần Nhật Thanh trải qua suy xét nghiên cứu tình hình kinh tế của Lưỡng Quảng, cuối cùng quyết định cơ bản thực thi ba chính sách. Đầu tiên đem chế độ thuế thân cùng lao dịch của Triều Minh bãi bỏ, dựa theo chế độ thuế của Đại Việt đương thời áp dụng lại đây. Thuế thân cái loại thuế này không chỉ là tác nhân lớn nhất gây ra nạn ẩn lậu nhân khẩu trầm kha của thời cổ đại mà nó còn có thể gây ra tác động hạn chế dân số tăng trưởng. Ví dụ điển hình nhất là triều đình Bắc Tống thu thuế thân cực nặng khiến dưới sự cai trị của họ Triệu ngoài việc các bậc cha mẹ nghèo khó giết chết con gái vì tư tưởng trọng nam khinh nữ truyền thống cùng lo lắng không chuẩn bị được của hồi môn gia thì lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa xuất hiện hiện tượng đại quy mô giết hại con trai chuyện nghe tưởng nghịch lý này. Vốn dĩ ở trong xã hội nông nghiệp truyền thống coi trọng sức lao động, các gia đình thiên nhiên thiên hướng sinh đẻ nhiều vì sinh thêm con chính là có thêm sức lao động làm nông nhất là con trai vừa có sức khỏe tốt hơn gia đình lại không bị mất đi sức lao động cho nhà khác khi kết hôn như con gái. Môi trường xã hội này chính là lý do vì sao đại đa số tư tưởng của các xã hội nông nghiệp là trọng nam khinh nữ luôn cố gắng hết sức sinh con trai nhưng điều này dưới thời Tống đã hoàn toàn bị thay đổi. Thuế thân quá cao khiến các gia đình nghèo ở rất nhiều địa phương hình thành thói quen hạn chế duy trì số con không vượt quá 3, một khi vượt qua số này bất kể là nam hay nữ cha mẹ đều sẽ đem con mình dìm xuống nước cho chết đuối, đồng thời tình trạng vứt bỏ trẻ sơ sinh không nuôi dưỡng cũng trở nên tràn lan dưới thời Bắc Tống. Nếu hỏi triều đình Triệu Tống có biết sự việc này không thì đương nhiên là biết, bọn hắn bị tình hình làm cho xấu hổ hạ lệnh nghiêm cấm dân giết cùng bỏ rơi con cái, chúng ta không cần biết các ngươi ra sao, làm cha mẹ là phải có đạo đức, dù sao thuế thân là không thể giảm, các ngươi tự liệu mà xoay sở. Có thể nói họ Triệu chỉ bằng một chính sách đã có thể tiến hành kế hoạch hóa gia đình vô cùng hiệu quả, quả thật là đi trước thời đại. Chính sách thứ hai của Trần Nhật Thanh ban hành cũng là rút từ chính sách của Đại Việt trước đây, tiến hành đo đạc lại đất đai và thống kê nhân khẩu, điều quan viên nông bộ từ Đại Việt đến phổ biến kỹ thuật nông nghiệp cùng chức miễn thuế một năm cho Lương Quảng. Hắn tin tưởng có kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến hỗ trợ mặc dù đất đai hai vùng này cùng Đại Việt có thua kém thì đóng mức thuế ruộng giống với Đại Việt vẫn là nhẹ nhàng. Chính sách thứ ba của Trần Nhật Thanh là bãi bỏ cấm biển, mở cửa lại hải thương, đồng thời suy xét đến công thương phát triển cùng tính thông nhất của chế độ với Đại Việt vẫn là quyết định trước không thu thương thuế dù sao Lương Quảng đã trải qua chiến loạn, thích hợp cho kinh tế nghỉ ngơi phục hồi một chút vẫn là nên làm. Chúng chi hắn bản thân cũng là một chủ tư bản, cũng không phải là không có cách kiếm tiền, đem sản nghiệp của mình khuyết trương đến Lương Quảng tiền tự nhiên sẽ có. Chiều, đình nếu cấn thì hắn lại cho vay lại là được, lợi ích cũng là tay trái đổi sang tay phải mà thôi. Sĩ quan hầu cận tiếp nhận tờ sắc lệnh chính sách từ tay Trần Nhật Thanh rồi vội vàng chạy đi đem sắc lệnh chuyển giao cho Dương Hằng công bố. Dương Hằng là Bình Chương tỉnh Quảng Đông do Minh Triệu bổ nhiệm là một trong số những quan viên văn võ theo thành Quảng Châu đầu hàng Đại Việt. Trần Nhật Thanh xuất phát từ không muốn làm công vụ hành chính Lương Quảng xáo trộn nên vẫn đem các hàng quan Minh Triệu như Dương Hằng lưu lại vị trí cũ, chỉ tiến hành thay đổi tướng lĩnh quân sự cùng phân phó nhân thủ giám thị bọn hàng quan này, đảm bảo chúng không vọng động, phối hợp đem chính sách của hắn chấp hành đi xuống. Chương 33, thảm họa tiền giấy. Chương 33, thảm họa tiền giấy. Đem sắc lệnh giao cho sĩ quan truyền đi, Trần Nhật Thanh hơi nghĩ ngơi một lúc rồi lại cầm lên bút lông, tiếp tục cầm túi viết lệnh. Sắc lệnh lần này của hắn là gửi về cho xưởng đúc tiền ở Thăng Long, nội dung là thúc giục chế tạo một nhóm tiền xu Thánh Nguyên thông báo cùng phái nhân viên đến Lương Quảng tìm địa điểm thích hợp tiến hành kiến xưởng đúc tiền mới. Mục tiêu của Trần Nhật Thanh là đem tiền xu hợp kim đồng ngài ẩn Thánh Nguyên thông báo thay thế các loại tiền khác tồn tại ở đây, cuối cùng trở thành loại tiền tệ hợp pháp duy nhất. Đây không chỉ là vì tăng cường quyền kiểm soát của Đại Việt mà cũng là giải quyết một thảm họa kinh tế cấp độ sử thi do Triều Nguyên Di lưu lại ở Lưỡng Quảng nói riêng và toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa nói chung đương thời tiền giấy. Có kẻ sẽ hỏi, tiền giấy không phải là tiên tiến chuẩn mực của thế giới hiện đại sao? Sao Trần Nhật Thanh lại xưng nó là thảm họa thì ha ha, ngươi đây thật sự là hiểu biết quá hạn hẹp. Rất nhiều tác giả khi viết các tiểu thuyết xuyên không hiện đại luôn đặt tiền giấy coi như một cải cách tiến bộ của nhân vật chính mà không hề biết được một sự thật ít người để ý. Triều đại Nguyên Mông là quốc gia đầu tiên trong lịch sử thế giới cấm sử dụng tiền hiện vật, hoàn toàn áp dụng tiền giấy làm phương tiện thanh toán duy nhất. Thậm chí tiền giấy của Nguyên Mông đã đạt đến giai đoạn tiền giấy pháp định giống y hệt với hệ thống tiền tệ hiện đại, cách thời điểm Di Chát Nghị sùng bãi bỏ hệ thống mở dị tông nút vào cuối thế kỷ 20 đến hơn 6 thế kỷ, có thể nói trong phát triển hệ thống tài chính người Mông Cổ đã trực tiếp nhảy vọt lên dẫn đầu thế giới. Trong nguyên bản lịch sử ý tưởng tiến hành sử dụng tiền giấy thay thế tiền đồng được, nhưng kẻ thiếu hiểu biết tung hô của Lê Quý Ly kỳ thực cũng không phải bản thân nghĩ ra, căn bản là chiếu theo người Mông Cổ ý hồ lô họa gáo mà thôi. Nhờ chế độ tiền tệ hiện đại này, kinh tế Nguyên Mông cực kỳ phát triển, người dân có cơm no áo ấm, đều được tận hưởng thịnh vượng hạnh phúc, đối với nền cai trị của gia tộc Hoàng Kim vô cùng mang ơn đội nghĩa. Ha ha, trên đây cơ bản đều là nói nhảm. Triều Nguyên càng về sau nhu cầu chi tiêu càng lúc càng lớn, thâm hụt ngân sách dần tăng cao, triều đình bắt đầu thiếu tiền, áp lực tài chính vô cùng căng thẳng. Và cũng giống như triều Nam Tông trước đó và rất nhiều thể chế cai trị sau này có sử dụng chế độ tiền giấy, người Mông Cổ tự nhiên tìm đến siêu cấp kiếm tiền đại pháp bóc lột vừa nhanh lại cực kỳ hiệu quả ít tiền. Triều Nguyên trong vòng gần 100 năm cai trị Trung Nguyên cho đến khi bị Chu Minh đuổi về Thảo Nguyên Vương Bắc đã liên tục phát hành tiền giấy với số lượng khổng lồ, khiến giá trị tiền giấy tụt giảm phi mã, giá cả hàng hóa không ngừng dâng lên. Theo ước tính nhất từ Thế Tổ Hốt Tất Liệt đến Huệ Tông Thỏa Hoan Thiếp Mộc Nhi, tiền giấy Triều Nguyên đã mất giá gần 50 lần so với giá vàng bạc. Đặt ở bối cảnh trước cách mạng công nghiệp, tốc độ sản xuất ra của cải hàng hóa còn vô cùng thấp hèn, khả năng chịu được lạm phát vô cùng yếu, mức độ mất giá tiền tệ này gây ra hậu quả kinh hoàng ra sao? Đúng như kiến thức kinh tế học sau này đã chứng minh, khi tiền tệ mất giá, những người dân thường cầm tiền mặt không có tài sản tích trữ tăng trưởng theo lạm phát như vàng, bạc, nhà đất sẽ là người lĩnh hậu quả nặng nhất. Kết hợp thiên tai dịch bệnh cùng lúc gặp đến như lửa đổ thêm dầu, chuyện gì đến cũng phải đến. Một câu ca dao người đá có một mắt, phiêu động hoàng hà thiên hạ phản hô lên, vô số bần dân nghèo khổ đầu chít khăn đỏ cầm theo nông cụ nhất tề nổi lên, hồng cân quân quýnh đảo. Thiên hạ cũng từ đó mà tới. Nếu có kẻ cho rằng người Mông Cổ in tiền vô độ như vậy là vì họ là dân du mục thất học không hiểu lạm phát thì thật sự là kẻ hết sức ngây thơ, lạc quan đến mức độ trí. Bản thân chiến tranh tiêu diệt Nam Tống hai bên Tống Nguyên đồng thời sử dụng thủ đoạn in thật tiền để tài trợ cho chiến tranh. Sau khi diệt vong Nam Tống thu được số lớn dân cư của cải hốt tất liệt đã có ý thức tiền hành hạn chế lại số lượng tiền giấy lưu thông cùng thiết lập hệ thống bảo chứng bằng vàng bạc khiến tiền giấy có được một thời kỳ ổn định giá trị hiếm hoi trước khi tiếp tục bị phá giá. Điều này chứng tỏ người Mông Cổ hoàn toàn biết lạm phát là thứ gì và ý thức được hành động họ làm sẽ có hậu quả gì với người dân, nhưng biết sao được, in tiền cái thủ đoạn cướp bóc này thật sự quá mê người, đem tiền in ra bắt dân phải nhận đổi lấy lương thảo của cải vật tư thực tế không cần nói quá sảng khoái. Đây cũng chính vì cái gì theo nguyên bản lịch sử sẽ có các ví dụ Chu Minh Vương triều gặp đối mặt tình cảnh túng thiếu cũng tiếp bước đi theo vết xe để lại của người Mông Cổ, mân mê chơi ra mớ giấy lộn mang tên Đại Minh thông hành bảo sao, Lê Quý Ly phát hành thông bảo hội sao che giả măng mọc người trước đổ xuống kẻ sau tiếp bước gây ra các đợt lạm phát khủng bố, tái diễn lại chu kỳ lịch sử, chung quy đến cùng vẫn là lòng tham vô đáy không thể kìm hãm, người biết tự hạn chế bản thân, kiên quyết từ chối tiền giấy như lên lợi thật sự quá mức ít ỏi. Như là lịch sử lặp lại, phản ứng của xã hội với chính sách tiền tệ lạm phát Triều Nguyên cũng trùng khớp đáng kinh ngạc với phản ứng của dân chúng hậu thế với lạm phát, đó là đua nhau tích trữ vàng, bạc, đất đai, tiền đồng các loại tài sản giá trị ổn định hơn đem đống tiền đã biến thành giấy lộn vứt bỏ không thèm nhóm nó, trao đổi buôn bán trong dân gian quay ngược về thời đại tiền hiện vật vàng bạc đồng, thậm chí trực tiếp lấy vật đổi vật đem lệnh cấm giữ vàng bạc của triều đình coi như gió thoảng bên hai. Triều đình nhà Nguyên lại không có công cụ bạo lực mạnh mẽ cùng giám sát chặt chẽ như các chế độ hiện đại hậu thế, đối với tình trạng này căn bản là bất lực, chế độ tiền tệ hiện đại mà họ dựa dẫm vào cũng hoàn toàn tê liệt. Trần Nhật Thanh biết rõ đã trải qua siêu lạm phát của Triều Nguyên đằng trước, dân chúng cùng thương nhân Trung Nguyên đã sớm bị thứ này cho dọa sợ, hiện giờ nhu cầu cấp bách nhất là một loại tiền tệ ổn định có giá trị bản thân như tiền hiện vật, mà với tính năng ưu việt của Thánh Nguyên Thông Bảo hắn cho rằng khả năng đón nhận của dân chúng lương quảng là rất cao, mặc dù sẽ có bất lợi là gia tăng đáng kể nhu cầu về đồng đúc tiền, song xét đến quy mô kinh tế cùng dân số cương vực của Đại Việt bây giờ cũng không phải quá mức khổng lồ, tăng cường nhập khẩu cùng khai phát các mỏ đồng, lại đem hỏa khí quân minh nấu chảy luyện lại thành tiền số lượng vẫn là có thể đáp ứng. Huống chi ngân hàng Hoàng gia Đại Việt của hắn cũng sẽ sớm đem chi nhánh phụ đến Lương Quảng triển khai dịch vụ đem giao dịch quy mô lớn thành lệnh chuyển tiền không dùng tiền mặt, nhu cầu đồng đúc tiền cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Tiền giấy tuy đúng là có tiện lợi nhưng với thời điểm hiện tại vẫn là tạm thời chưa cần đem thứ này lôi ra, tất cả lấy ổn định làm trọng yếu, tiền giấy không có cơ chế kiểm soát thì thuần túy là tai hại. Chương 34, trở về Thăng Long. Chương 34, trở về Thăng Long. Mặt trời dần lên cao chế đầu. Ánh bình minh buổi sớm chiếu xuống mặt đất trải lụa vàng nóng ả lên thành Thăng Long, xua tan không khí hơi se lạnh của buổi sớm mai nhuộm hồng cả những đám mây đồng bền điểm tô cho bầu trời thêm phần lộng lẫy. Từ tờ mở sáng cổng chính của kinh thành Đại Việt đã mở rộng, đoàn nghi trượng hùng tráng từ trong thành đi ra. Các binh sĩ quân dung chỉnh tề phân biệt đứng thành hai hàng dài thẳng tắp như những bức tường sống, kéo dài từ trong thành ra tới ngoại ô cờ xí, hoa đăng, biển ngọc châu treo la đà, phấp phới trong làn gió nhẹ, tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu. Ở hai bên đường, bị các binh sĩ chặt chẽ hạn chế trong một khoảng cách không xa, dân chúng Thăng Long đã sớm tụ tập, bất kể già trẻ gái trai, ai nầy áo quần tươm tất, chen chúc, thần sắc háo hức đứng đến kín người hết chỗ. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười nói rộn rã trong đám người hòa vào tiếng chiêng trống từ xa vọng lại, thỉnh thoảng lại bùng lên những đợt kêu gọi khi có đoàn nghi trượng đi qua. Dẫn đầu đoàn nghi trượng là hai chiếc vong xếp song song nhau, hai bên có hai cung nữ cầm lọng vàng che đậy, trên vong bên trái là Thái thượng hoàng Trần Nhật Chiêu, vong bên phải là Thái hậu Lê Thu Vân cùng Minh An Vương Trần Nhật Dương, vị vương gia trẻ tuổi nhất của Đại Việt đương thời với độ tuổi mới vừa lên 10. Theo sau vong của hai vợ chồng Lê Thu Vân là đội ngũ của hoàng hậu, phía trước có hai nữ quan mở đường, phía sau có sáu cung nữ tháp tùng hộ tống Kim Huệ Chi ở trung tâm. Lúc này trên người nàng mặc phượng bào, đầu đội phượng quan được điểm xuyết bởi bảo thạch và chân châu, dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng lấp lánh. Nàng bước đi thong thả, hai làn thu thủy trên khuôn mặt trắng mịn như mỡ dê mang theo mong chờ nhìn về phương xa như muốn vượt qua cách ngăn che chở đem hình bóng oai hùng trong tâm khảm thu vào tầm mắt. Đi cuối cùng trong đội nghi trượng là đội ngũ của các đại thần, Trần Quốc Chân cùng Lê Quát dẫn theo Bá Quan Văn Võ chia thành hai hàng theo thứ bậc sóng vai tiến tới. Đoàn nghi trượng cuối cùng tiến đến mục đích, võng được hạ xuống, bốn người hoàng gia đại Việt cùng các đại thần đều ăn ý, đi vào vị trí đã định sẵn yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt mong đợi nhìn về cuối con đường. Không làm tất cả chờ lâu, khoảng 15 phút sau, một dải đen mang theo làn bụi mỏng quật lên xuất hiện từ chân trời. Theo khoảng cách dần tiếp cận dải đen càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra rõ ràng là một đội quân hung tráng dẫn đầu là các kỵ binh, theo sau là các bộ binh mang vai đeo súng trường, pháo binh ngựa kéo và cuối cùng những chiếc xe ngựa phía trên được chất đầy quân lu. Đoàn quân tiến đến cách không xa thì dừng lại, ở trong đội hình, Trần Nhật Thanh xoay người xuống ngựa chỉ dẫn theo vài tùy tùng thân cận hướng về chỗ đoàn nghi trượng bước tới. Hắn lúc này đã cởi bỏ áo giáp thay bằng một bộ thường phục, Thang Long là kinh thành Đại Việt đến đây mà còn mặc giáp trụ bao bọc toàn thân, theo Trần Nhật Thanh thấy là không cần thiết, hắn cũng không muốn như Tào Tháo, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ thật sự rất mệt mỏi. Thấy Trần Nhật Thanh đến, Lê Quát cùng Trần Quốc Chân dẫn theo bá quan chắp tay hành lễ. Trung thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Trần Nhật Thanh nhìn lướt qua một lượt rồi gật đầu nói, miễn lễ. Lúc này hắn mới xoay qua hướng vợ chồng Trần Nhật Chiêu, trong mắt tràn ngập ý mừng, đến ngoài miệng lại chỉ thành một câu đơn giản, phu hoàng, mẫu hậu, con đã về. Trần Nhật Chiêu cùng Lê Thu Vân dùng ánh mắt từ ái nhìn Trần Nhật Thanh cũng tươi cười gật đầu, có một số chuyện không cần nhiều lời, chỉ một ánh mắt đã có thể diễn tả tất cả. Trần Nhật Thanh lúc này lại đưa ra bàn tay xoa mạnh đầu đang được Lê Thu Vân dắt theo Trần Nhật Dương tươi cười nói, nhóc con, lão ca ngươi đã về rồi đây, có nhớ lão ca không? Trần Nhật Dương khuôn mặt non nớt có chút tức giận, dãy thoát bàn tay của Trần Nhật Thanh, kháng nghị nói, huynh trưởng, đệ không còn nhỏ nữa, không phải nhóc con, đệ đã 10 tuổi rồi. Trần Nhật Thanh trên mặt ý cười không giảm, không thèm để ý Trần Nhật Dương kháng nghị, thứ nhẹ, 10 tuổi lớn lắm sao, nhóc con vẫn là nhóc con mà thôi. Trần Nhật Thanh cũng không lại trêu đùa Trần Nhật Dương, hướng Trần Nhật Chiêu cảm kích nói, lần này con cầm binh đi xa, phụ hoàng người tuổi đã không còn trẻ còn phải tọa trấn kinh thành, lao tâm quốc sự, vất vả cho người rồi. Trần Nhật Chiêu cười nhẹ, vất vả gì chứ, về quốc sự đại bộ phận sự tình nội các đều đã xử lý ổn thỏa, đại sự chính sách lại không có, ta bất quá là đọc qua cùng phê duyệt chút báo cáo thôi. Trần Nhật Thanh lắc đầu, cho dù vậy vẫn là con làm phiền phụ hoàng, không có phụ hoàng con lưu lại, con thật sự không thể yên tâm đi xa. Hắn cũng không có vì lời của Trần Nhật Chiêu mà khinh thị, từ cái ngày hắn ngồi lên ngai vàng của Đại Việt tình huống của hắn đã đổi khác, không còn có thể bản thân mang binh đánh trận bên ngoài mà không cố kỵ hậu phương như thời kỳ còn làm thần tử được. Đế vương cầm binh ra ngoài đánh trận, thông tin xa cách hiểm trở rất có khả năng lại phân tâm xử lý chính sự, mà quốc gia vẫn cần người quản lý, đương nhiên cần người đến nhiếp chính trấn giữ. Nhiếp chính thay quân chủ quản lý quốc sự tối cao, vị trí vô cùng quan trọng, quyền lực rất lớn, tự nhiên phải dùng người đáng tin cậy đảm nhiệm, mà trong con mắt của Trần Nhật Thanh có thể để hắn yên tâm giao phó quốc sự thực sự vô cùng hiếm hoi, giai đoạn này ngoài cha mình ra những người khác đều chưa đủ làm hắn tin tưởng. Trần Nhật Thanh cùng cha mẹ Hàn Huyên ngắn gọn, lại tốn chút thời gian ứng phó qua loa chúng đại thần, cuối cùng mới hướng về vẫn luôn lặng lẽ đứng ở một bên yên lặng chờ đợi Kim Huệ Chi đi tới. Đến trước mặt Kim Huệ Chi, Trần Nhật Thanh cầm lấy tay ngọc của nàng, ánh mắt thâm tình ngắm nhìn khuôn mặt hắn thường mơ đến mỗi đêm, tươi cười nói, nương tử, làm nàng phải chờ lâu, là lỗi của ta. Kim Huệ Chi khuôn mặt thường hồng, trong lòng ngọt ngào, lắc đầu, phu quân không cần như thế, quốc sự làm trọng, thiếp vẫn là biết nặng nhẹ. Trần Nhật Thanh tươi cười rạng rỡ, nương tử, chúng ta cùng nhau về cung. Nói đến đây, Trần Nhật Thanh lại đem mặt đưa tới đến sát bên thai nàng nhẹ giọng thủ thị. Kim Huệ Chi mặt đỏ tới mang tai, hung hăng cho hắn một cái lườm ý, miệng nhẹ giọng mắng, hừ, chỉ thế là giỏi, mới về đã muốn, không sợ mệt chết sao? Trần Nhật Thanh cười dâm, mặt dày mày dạn không thèm để ý, nương tử, nàng đây là khinh thường ai? Sự lợi hại của ta nàng còn không rõ sao? Kim Huệ Chi khuôn mặt ngượng ngùng, tay ngọc lén lút đưa đến bên hông Trần Nhật Thanh cho hắn một cái nhỏ mạnh. Bên hông bị tập kích đan đau, Trần Nhật Thanh khuôn mặt giật nhẹ, thu lại bộ dáng nhăm nhở, khuôn mặt nghiêm túc quay sang chung quanh đang ăn ý giả vờ câm điếc các đại thần hạ lệnh, khởi giá hồi cung. Chương 35, chiến lược di dân. Chương 35, chiến lược di dân Lạc Thanh cung. Ngự thư phòng Trần Nhật Thanh ngồi sau ngự án từ trên bàn nâng một tách trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mới hướng về đối diện Lê Tòng nói, hôm nay chấm cứ gọi khanh đến đây là có một chuyện đại sự rất quan trọng muốn giao phó cho nông bộ của khanh. Lê Tòng chắp tay cung kính nói, xin bệ hạ cứ nói. Trần Nhật Thanh hài lòng tươi cười hỏi, khanh còn nhớ lúc trước khi chấm trở về đã từng biết sắc cho khanh điều động nông bộ đi thống kê ruộng đất và nhân khẩu của lưỡng quảng không? Lê Tòng nghi vấn hỏi, chuyện đó đương nhiên là thần còn nhớ, cũng đã phái người đi thi hành thống kê. Chẳng lẽ chuyện bệ hạ muốn giao phó có liên quan đến chuyện đó sao? Trần Nhật Thanh giải thích, đúng vậy, lúc trước chấm vốn định để khanh trước thống kê xong mới đem chuyện này giao cho khanh, nhưng bây giờ nghĩ lại hai chuyện có thể tiến hành đồng thời, mới đem khanh cứ gọi đến đây. Lê Tòng khuôn mặt nghiêm túc nói, xin bệ hạ cứ giao phó, thần cùng nông bộ sẽ gắng hết sức lực hoàn thành. Trần Nhật Thanh gật đầu, khuôn mặt tán thưởng nói, chuyện là như thế này, lần này chấm dẫn binh xuất chinh lưỡng quảng, ngoài cùng quân Minh đánh trận ra cũng làm qua thị sát sơ bộ qua tình hình các châu quận nơi đây, phát hiện ở các châu quận lưỡng quảng do chiến tranh loạn lạc tình trạng nhân khẩu phiêu dạt, ruộng đồng bỏ hoang không phải là số ít, mà nay trong nước ta vẫn còn có một bộ phận lưu dân không đất trồng cấy, chấm muốn nông bộ đồng thời với thống kê ở lưỡng quảng thì trong các tỉnh cũ trong nước triển khai mộ tập lưu dân di cư đến lưỡng quảng, nơi đó hẳn là có đủ đất để phân phối cho họ canh tác cùng khẩn hoang. Nói đến đây, hắn từ trên bàn lấy một sắc lệnh đã viết sẵn đưa, đây là chiếu lệnh chấm đã viết sẵn, khanh tự chủ thương lượng cùng hộ bộ chi ngân sách mộ tập lưu dân, mua sắm châu bò, nông cụ cùng lúa giống hỗ trợ cho các di dân. Thấy Lê Tòng đã đem sắc lệnh cầm lấy, Trần Nhật Thanh lại căn dặn thêm, ngoài ra trong chuyện di dân này chấm còn có một nguyên tắc mấu chốt cho khanh và nông bộ khi lập kế hoạch phân bố di dân. Di dân nhất định phải tiến hành tập trung tuyệt không được phân lẻ ra, phải đảm bảo sau khi di dân thì dân di cư cũ của ta trong tổng dân số địa phương không thể thấp hơn 1%, cố gắng chiếm tỷ lệ càng cao càng tốt. Tha rằng địa bàn di dân chỉ có một huyện mà cựu dân ta chiếm đa số còn hơn là địa bàn 5 huyện mà cựu dân ta ở đâu cũng là thiểu số. Lưỡng Quảng đã được nạp vào bản đồ Đại Việt, bước tiếp theo là vấn đề thiết lập quản lý địa phương. Đối với sự tình này Trần Nhật Thanh vẫn là luôn lao tâm suy nghĩ, cân nhắc đắn đo cuối cùng đem nơi này thành hai địa phương thí điểm bắt đầu của một ý định vẫn luôn ấp ủ trong lòng hắn thúc đẩy thống nhất văn hóa trong quốc gia. Trần Nhật Thanh đời trước đọc qua lịch sử, đương nhiên biết tuy hiện tại khắp thế giới mô hình đế chế nơi một nhóm văn hóa thiểu số thống trị nhóm đa số là vô cùng phổ biến là chuyện hết sức bình thường không có gì lạ, nhưng trong tương lai xa theo tiến trình phát triển của xã hội sẽ đến lúc chủ nghĩa dân tộc cuối cùng cũng sẽ có ngày thức tỉnh, mô hình này sớm muộn cũng sẽ không còn có thể duy trì được nữa, nếu Đại Việt không muốn trong đến lúc đó phải đối mặt với vấn đề dân tộc phức tạp như rất nhiều quốc gia ở thời cận hiện đại trong nguyên bản lịch sử gặp phải, nhân lúc còn sớm mà bước ra những bước đầu tiên là lựa chọn quân văn. Và đối tượng hắn lựa chọn đầu tiên cho quá trình này là người Hán. Đúng vậy, không phải người Tày, người Thái, người Chăm hay các thể loại Bách Việt nào cả, Trần Nhật Thanh hắn lựa chọn chính là muốn thống nhất dung hợp văn hóa cùng người Hán văn hóa cùng ngôn ngữ thứ định hình nên các dân tộc trên thế giới xuyên suốt dòng lịch sử thực tế là trạng thái động không bao giờ tĩnh tại giữ nguyên một chất thuần nhất từ đầu đến cuối như rất nhiều người hay vô thức mặc định. Bản chất rất nhiều quá trình được xưng là đồng hóa văn hóa trong lịch sử kỳ thật hoàn toàn không phải là biến đổi một chiều mà là quá trình hai chiều, người ta học hỏi lẫn nhau, tiêu trừ mâu thuẫn lẫn nhau đến cuối cùng dung hợp thành một văn hóa thứ ba đã khác biệt với cả hai văn hóa ban đầu, có thể xưng là văn hóa lai. Bất quá nói như vậy không có nghĩa là dân tộc này đồng hóa dân tộc kia là hoàn toàn không tồn tại. Văn hóa lai tuy là tổng hợp của cả văn hóa hai bên nhưng luôn có một bên là chủ yếu và bên kia là thứ yếu, bên đóng vai trò chủ yếu có thể coi là đã áp đảo và đồng hóa được bên thứ yếu, khiến mình ảnh hưởng nhiều hơn lên đối phương hơn là ngược lại. Hắn chính là muốn đem hai bên Việt Hán hiện tại kết hợp lại thành một văn hóa lai cho quốc gia trong tương lai mà Đại Việt là bên chủ yếu, là bên đồng hóa áp chế đối phương. Trần Nhật Thanh sẽ không giống như nhiều nhân vật chính nhiều tiểu thuyết xuyên không đời trước, đem đối tượng muốn đồng hóa đặt ở người Tây Thái cùng người Chăm. Hắn bản thân cho rằng đám nhân vật chính chơi như thế hoàn toàn là tránh chỗ dễ mà đâm đầu vào chỗ khó. Đồng hóa loại sự tình này có thuận lợi hay không phụ thuộc rất lớn vào đẻ cao điểm chung, làm nhẹ điểm khác chiếu theo nguyên lý này đồng hóa văn hóa có cùng hệ giá trị sẽ thông thuận hơn khác hệ giá trị, mà Đại Việt là cùng hệ giá trị với ai không phải quá rõ ràng sao. Là cùng một mầm với văn hóa Trung Hoa, người Việt cùng người Hán hai bên cùng nhận đồng nhiều giá trị, là đối tương tốt nhất để kết hợp, người Tây người Thái người Chăm là thuộc về nhóm khác phong tục giá trị quan xung đột lớn hơn nhiều, muốn hóa giải mâu thuẫn văn hóa giá trị quan là hết sức tốn công. Không phải tự nhiên mà ngay cả trong lịch sử khi biên soạn huyền thoại nguồn gốc dân tộc nhà Hậu Lê đem nhân vật tổ tiên người Việt Kinh Dương Vương Lộc tục xếp thành anh em với đua phương Bắc là Đế Nghi, Hoa Hạ Văn Hiến mới chơi được cùng một khối, bọn Man Di chưa khai hóa kia hoàn toàn là người ngoài hoàn toàn không xứng đứng trung âm. Chương 36, người Mông Cổ và người Mãn Châu, chuyện gì đã xảy ra? Chương 36, người Mông Cổ và người Mãn Châu, chuyện gì đã xảy ra? Trần Nhật Thanh đời trước thường xuyên ở trên mạng nghe người ta nhắc đến sức mạnh đồng hóa ngược của người Hán với tâm thái khủng hoảng, những lúc như thế hắn chỉ có thể cười lạnh lắc đầu. Tuyên truyền của Trung Quốc hiện đại thật sự làm quá tốt, đã thành công gieo rắc tâm lý sợ hãi vào không ít người Việt, thực tế nếu tìm hiểu lịch sử và suy nghĩ rõ ràng sẽ thấy cái gọi là đồng hóa ngược cơ bản không đáng sợ như vậy, nếu có nó đơn giản chỉ là sức hút như bất kỳ nền văn hóa lớn nào khác thôi, cũng không có gì là ghê gớm vượt ngoài sức tưởng tượng. Người Việt thật sự trong nỗi sợ hãi đã quên đi chính bản thân mình cũng đã có kinh nghiệm đồng hóa người Hán, hãy nhớ rằng đồng bằng sông Hồng ban đầu chính là khu trung tâm của người Hán di cư, cũng phải nhớ bản thân họ Trần của hắn đã tiếp nhận số lượng không hề nhỏ người Hán chạy nạn vào thời Mạt Tống, những người Hán đó không phải cũng bị người Việt hấp thu sao? Nếu đồng hóa ngược của người Hán mà kinh khủng như vậy thì làm gì có những chuyện này xảy ra cơ chứ? Người Hán tuyệt đối không phải không thể đồng hóa. Ở hiện đại câu chuyện người Mông Cổ và người Mãn Châu chinh phục Trung Quốc rồi bị đồng hóa ngược vào người Hán hết sức thịnh hành, được người ta coi như là sự thật hiển nhiên, nhưng Trần Nhật Thanh với nó căn bản là khịt mũi coi thường, đây cơ bản là lời dối trá lừa gạt người không hiểu biết mà thôi. Nếu người Mông Cổ cùng người Mãn Châu thật sự như vậy thì Chu Nguyên Chương cùng quân cách mạng Trung Hoa Dân Quốc hô lên đánh đuổi Hồ Lỗ, khôi phục Trung Hoa là hô cái tịch mịch sao? Rõ ràng giữa bọn họ cùng người Hán lúc này còn phải duy trì ranh giới phân biệt đủ lớn thì câu này mới có ý nghĩa, nó thể hiện rõ người Mông Cổ và Mãn Châu chưa bao giờ quên mình là ai và mình đến từ đâu. Đến nỗi lập luận cho rằng người Mông Cổ cùng người Mãn Châu học tập mô hình từ người Hán nên đã bị đồng hóa thành người Hán càng là được cười. Nếu vậy tại sao người Việt, người Nhật, người Triều Tiên cũng học theo mô hình từ người Hán thậm chí còn học nhiều hơn người Mông, người Mãn tại sao họ lại không thành người Hán? Thế giới hiện đại học theo tư tưởng triết học từ người Âu, học theo mô hình chính trị đảng phái từ người Âu, học theo tổ chức nhà nước của người Âu, học tiếng Anh để giao tiếp quốc tế, vậy chẳng lẽ tất cả thế giới thành người Âu hết sao? Căn bản nếu suy nghĩ kỹ đây căn bản không là logic tự mâu thuẫn. Trên thực tế nếu thật sự tìm hiểu về lịch sử hai triều Đại Nguyên Thanh, người ta sẽ phát hiện ra sự thật không hề diễn ra như lời tuyên truyền phổ biến hiện đại. Trong triều Nguyên các hoàng đế cùng quan lại đa số là mụ chữ Hán, chữ viết chính thức đối nội trong triều đình vẫn là chữ Mông Cổ, trong văn bản chữ Mông Cổ danh xưng của họ vẫn là Đại Mông Cổ quốc, danh xưng Đại Nguyên chỉ là trong văn bản chữ Hán để làm trò cho người Hán xem. Đáng nói hơn là ngược lại với niềm tin được tin tưởng rộng rãi dưới thời Nguyên, người Mông Cổ đang thật sự Mông Cổ hóa người Hán nhiều hơn là họ bị Hán hóa. Cụ thể có thể tham khảo một cách chiếu lệnh của Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi sẽ phản ánh tình hình Trung Hoa, nhất là Hoa Bắc là như thế nào. Ở sông Trường Giang trở về Bắc, người Hán từ thượng lưu đến bình dân khắp nơi đua nhau cắt tóc theo người Mông Cổ, mặc quần áo như người Mông Cổ, đặt tên theo kiểu Mông Cổ, thậm chí không ít kẻ còn tự nhận là mình là hậu duệ người Mông Cổ, thậm chí phong tục của người Mông Cổ còn lan truyền đến tận Nam Kinh Kim Lăng đủ để thấy mức độ Mông Cổ hóa nghiêm trọng, nếu Triều Nguyên còn kéo dài thêm mấy chục đến trăm năm không biết tình hình còn đi đến mức nào. Để giải quyết thực trạng, Chu Nguyên Chương đã phải ban hành chiếu lệnh cực kỳ hà khắc bắt ép dân chúng Hoa Bắc phải sửa lại đầu tóc, quần áo, cải lại họ Hán và trong nguyên bản lịch sử trong tương lai còn phải liên tục di dân từ Giang Nam đến Hoa Bắc mới có thể đem xu thế Mông Cổ hóa đảo ngược, lần nữa trở lại Hán hóa. Có một sự thật khá thú vị là tình hình Hoa Bắc Mông Cổ hóa mạnh như vậy không chỉ Chu Nguyên Chương sau này khó chịu mà chính các hoàng đế nhà Nguyên cũng đón nhận với thái độ kiêng dè, nhiều lần hạ lệnh cấm người Hán không được mạo nhận là người Mông Cổ. Đến đây có thể sẽ có kẻ hiếu kỳ tại sao các hoàng đế nhà Nguyên lại không thích người Hán nhận là người Mông Cổ, đây chẳng phải là tự nguyện chịu đồng hóa sao? Nguyên nhân thì cũng rất dở khóc dở cười, theo hệ thống đẳng cấp triều Nguyên đại đa số vị trí chức quan lớn được ưu ái cho người Mông Cổ và sắc mục, việc người Hán đặt tên Mông Cổ, mặc quần áo Mông Cổ cùng mạo nhận là người Mông Cổ khiến khó xác định được ai là Mông Cổ thật hay là Mông Cổ giả do người Hán trà trộn vào. Đám Mông Cổ giả nhập quốc tịch này với ưu thế số lượng cùng học thức sẽ uy hiếp tranh đoạt vị trí của những người Mông Cổ thật con cháu của các dũng sĩ từ Thảo Nguyên Nam Hạ xưa kia. So với người Mông Cổ nhà Nguyên chịu ảnh hưởng Hán hóa hết sức hạn chế, cực kỳ bé nhỏ thì người Mãn Châu triều Thanh phía sau bị Hán hóa nhiều hơn bản sắc cũng mất đi nhiều hơn. Trước hết có một sự thật không nhiều người để ý là người Mãn cũng không tương đương người Nữ Chân mà là một dân tộc tân tạo thành phần của người Mãn là hỗn hợp của ba nguồn gồm người Nữ Chân, người Mông Cổ, người Hán thời Minh ở Liêu Đông kết hợp lại. Tác giả đã chế biến ra cái nồi thập cẩm này là Hoàng Thái Cực Đại Hán thứ nhì của Hậu Kim cũng là hoàng đế tại vị đầu tiên của nhà Thanh. Để có thể thống nhất các dân tộc trong quốc gia mình, hấp thu thêm người ngoài Hoàng Thái Cực đã không ngần ngại mà từ bỏ danh tính Nữ Chân ban đầu để chế tạo ra một khái niệm dân tộc mới với định vị của nó là sống ở Mãn Châu, nói tiếng Mãn Châu, có truyền thống cưỡi ngựa bắn cung là con em của Bát Kỳ Mãn Châu. Và đáng kinh ngạc ở chỗ cái nồi thập cẩm này đã thật sự hoạt động và sáng tạo ra dân tộc Mãn, đem những người Hán và Mông Cổ đồng hóa thành công, trở thành lực lượng giúp nhà Thanh nhập quan. Sẽ có người thắc mắc rằng đã có kinh nghiệm hấp thu thành công người Hán vậy tại sao người Mãn cuối cùng sau khi nhập quan lại dần mất đi tiếng nói đến Trung Hậu Kỳ thì rất đa số con cháu Bát Kỳ Mãn Châu đã không còn nói được tiếng Mãn. Nguyên nhân thì đến từ một chính sách của nhà Thanh, sau khi nhập quan thành công với dân số cộng đồng Mãn gần 2 triệu người, nhà Thanh đã đại quy mô di cư người Mãn vào Trung Nguyên, đem họ phân tản ra khắp các vùng Trung Nguyên chiếm ruộng đóng giữ, biến họ thành tầng lớp thống trị đáng tin giúp nhà Thanh khống chế địa phương. Về mặt quản trị đây là một phương pháp tốt nhưng về mặt giữ gìn bản sắc đây là một sai lầm to lớn. Việc phân tán ra khiến người Mãn ở đâu cũng là người có quyền có thế nhưng ở đâu cũng là thiểu số cực kỳ hiếm hoi. Ngôn ngữ sinh ra là do nhu cầu giao tiếp. Khi người Mãn bị phân tán ra thì trong đời sống hàng ngày họ giao tiếp với người Hán sẽ hơn đồng bào người Mãn gấp nhiều lần, tự nhiên tiếng Mãn sẽ càng ngày càng không có giá trị thực dụng, cuối cùng sẽ hoàn toàn bị lãng quên. Người Mãn sau khi nhập quan, người Mãn tính dùng số lượng chưa đến 2 triệu người muốn hoàn toàn một lần nuốt hơn 100 triệu người Hán, lấy rắn ruốt voi đương nhiên là bị no căng chết. Tình hình hoàn toàn khác với kinh nghiệm thành công thời người Mãn ở quan ngoại hấp thu người Hán là theo từng đợt có thể kiểm soát ổn định. Tình huống hấp thụ người Hán của người Việt thực tế cùng người Mãn khá giống nhau, giai đoạn bắt thuộc người Việt hấp thu người Hán theo từng đợt nhỏ, dễ dàng đem người Hán hoàn toàn hòa nhập, nhưng đến thời kỳ đảng trong đảng ngoài vì chính quyền chúa Nguyên ở đảng trong thiếu nhân lực để khai phá Nam Bộ nên tiếp thu số lượng lớn người Hán Minh Hương bỏ trốn, nhà Thanh lại còn cho phép bọn họ kết đội quy mô đến Nam Bộ tụ tập khai hoang, từ đó hình thành nên dân tộc người Hoa ở Nam Bộ tồn tại đến hiện đại. Trần Nhật Thanh biết rõ vết xe đổ của người Mãn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức vọng tưởng có thể trong thời gian ngắn trực tiếp đem toàn bộ người Hán cho nuốt hết. Thiểu số hoàn toàn có thể đồng hóa đa số, đơn giản là chia ra thành từng miếng, mặc dù về tổng thể ta là thiểu số nhưng ở từng địa phương cụ thể ta lại là đa số, xử lý xong một khu vực thì mới hướng khu vực khác ra tay, vừa đảm bảo ưu thế vừa đem nguy cơ xung đột giữa dân bản địa và di dân nằm trong tầm có thể kiểm soát. Cơm ăn từng miếng một, ăn quá nhiều một lúc là sẽ mắc nghẹn. Chương 37, Minh Đình phản ứng. Chương 37, Minh Đình phản ứng. Tháng 5 năm Hồng Vũ thứ 6, 1373 công nguyên. Cấp báo, quân tình khẩn cấp 800 dặm lính truyền tin không ngừng ra roi thúc ngựa, thông qua cổng thành mở rộng vọt vào trong thành Ứng Thiên, vó ngựa trên đại đạo gõ vang lao hướng hoàng cung trong nội thành, vừa đi vừa hô lớn, đem quân báo từ tiền tuyến truyền đến đầu não của đế quốc Đại Minh. Trong điện Phụng Thiên không khí vô cùng trầm trọng, Chu Nguyên Chương ngồi trên ngai vàng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dưới bậc thềm một loạt trọng thần của Đại Minh lúc này đều đã tụ tập đông đủ trong điện, văn thần có Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung, Lưu Cơ võ tướng có Liêu Vĩnh Trung, Chu Lượng Tổ, Hồ Mai Mục Anh, có thể nói ngoại trừ Từ Đạt cùng các tướng lĩnh đang đóng quân ở phương Bắc, toàn bộ dàn nhân sự cốt cán của Đại Minh triều đều đã có mặt ở đây. Đứng ở một bên ngai vàng, hoạn quan trong tay cầm chiến báo đem nội dung phía trên đều tuyên đọc. Chu Nguyên Chương khuôn mặt khó coi, tin tức Trần Phủ giết chết Nhật Lễ rồi lại bị Trần Nhật Thanh tiêu diệt, ngai vàng Đại Việt đã đổi chủ đã truyền đến Nam Kinh từ 3 tháng trước, lúc đó bản thân ông còn trước mặt mọi người tán thưởng Trần Nhật Thanh kẻ này trung nghĩa vì quân chủ mà báo thù, cũng hạ chiếu phái sứ đoàn đến sắc phong cho hắn, ai ngờ được sứ đoàn còn chưa đến nơi thì nay đã nhận được báo nguy khẩn cấp từ phía Nam. Đây quả thật là đem mặt ông đánh đến bạch bạch văng rồi. Các đại thần nghe được chi tiết quân báo cũng không khỏi chấn kinh, 5 vạn đại quân Bình Định phía Nam bị phục kích ở Quảng Tây, toàn quân bị diện, chủ tướng Vệ Quốc Công Đặng Vũ cùng 2 phó tướng Giang Âm Hầu Ngô Lương, Giang Hạ Hầu Chu Đức Hưng đều không rõ sống chết, chỉ trong vòng chưa đến 3 tháng lượng Quảng các châu quận đều đã toàn bộ bị luân hãm, đây tuyệt đối là thảm bại trên khía cạnh nào đó so với đại bại trên Thảo Nguyên năm trước cũng không hề thua kém. Những vùng đất ngoài trường thành bị Nguyên quân chiếm lại đa số là sa mạc và đồng cỏ, đối với Đại Minh có gốc rễ kinh tế là nông nghiệp cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhưng lượng Quảng thì khác, đây chính là đất nông nghiệp có thể canh tác, mất đi 2 vùng này tương đương với gốc rễ kinh tế của Đại Minh trực tiếp bị cắt mất một khối. Hơn nữa sự tình còn chưa dừng ở đây, Trần Tông Hải sau khi được hỗ trợ của quân đội Đại Việt tiến vào Phúc Kiến đã đem số lượng lớn cựu quân của Trần Hữu Định tập hợp lại, quy mô quân đội không ngừng bành trướng liên tục công thành đoạt đất đã trở thành một mối đe dọa lớn ở khu vực Đông Nam, một khi Phúc Kiến lại luôn hãm, khu vực giàu có và đông đúc nhất của Đại Minh Chiết Giang thật sự có nguy cơ biến thành tiền tuyến. Hoàn quan đem chiến báo đọc xong, Chu Nguyên Chương mới trầm giọng lên tiếng, sự thể chính là như vậy, phía Nam chiến sự nguy cấp, các khanh có ý kiến gì cứ nói. Bên dưới Chu Lượng Tổ đứng ra khỏi hàng chắp tay tâu chỉnh, bệ hạ, Man Di chiếm đoạt châu quận, xâm phạm cương thổ Trung Quốc, đây là đối với quốc uy Đại Minh ta trắng trợn khiêu khích, theo thần chúng ta phải lập tức xuất binh phản kích, đánh dẹp quân Man, đem các châu quận bị chúng cưỡng chiếm thu hồi lại. Trong hàng quan văn Lý Thiện Trường nghe được lời này thì cau mày, dùng thái độ nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở, bệ hạ, xuất binh nên địch đương nhiên là chuyện phải làm, nhưng trong chiến báo liên tục cường điệu nhắc đến An Nam hỏa khí mạnh mẽ, uy lực to lớn, thần cho rằng đây là điểm rất đáng lưu tâm, thần nghĩ việc chiến sự phải thận trọng xem xét, tuyệt không thể hấp tấp tham công, trước tiên lấy ổn định lại chiến tuyến làm chủ, sau khi dò xét kỹ càng địch tình mới tiến hành công kích. Hồ Duy Dung cũng đứng ra bổ sung, bệ hạ, vì tiếp tế cho đại quân ở phương Bắc, hiện giờ các kho phủ xung quanh Kính Sư và Giang Nam đã tồn dư lại không nhiều lắm, trong thời gian ngắn muốn đáp ứng tiếp tế cho quân ta đại quy mô xuất chinh thật sự không thể. Thần cũng cho rằng trước hết lên lấy ổn định chiến tuyến làm chủ, đợi đến khi tiền lương của các địa phương nộp lên đầy đủ, lúc đó lại phát đại binh tiến công cũng không muộn. Là người nắm giữ trung thư tỉnh cơ quan đầu não cao nhất của Đại Minh, Hồ Duy Dung đối với tình huống hậu cần hiện tại của Đại Minh tự nhiên là rõ ràng. Sau thảm bại năm trước ở Thảo Nguyên vì để bổ khuyết cho tuyến phòng trường thành, Minh Triều thật sự đã đem binh lực cùng lương thảo vật tư đại quy mô điều động lên phương Bắc, dự trữ còn lại đã thấy đáy, dĩ nhiên muốn bổ khuyết cũng không phải không thể nhưng cần phải có thời gian, hiện giờ còn chưa đến vụ thu hoạch, tiến thuế chưa nộp lên. Hán Hồ Duy Dung cho dù có ba đầu sáu tay cũng là không bột đấu gột nên hổ. Chu Nguyên Chương không khỏi gật đầu, ánh mắt lại quét qua trong một góc vẫn không nói gì Lưu Cơ tươi cười hỏi, bá ôn, đối với chuyện này khanh có cao kiến gì chăng? Lưu Cơ trong lòng căng thẳng, cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh, cẩn thận nói, vậy hạ vi thần đối với An Nam cũng không tìm hiểu, biết đến cũng không rõ ràng, thần cũng đồng tình với Hàn Quốc Công cùng Hồ Tham Chi, trước lấy ổn định chiến tuyến làm chủ. Lưu Cơ đối với thủ đoạn cùng tính cách đa nghi khắc bạc của Chu Nguyên Chương đã linh giáo, sao có thể không biết chính mình vị quân chủ này đối với chuyện mình từng phục vụ Nguyên Triều chưa bao giờ quên, đã đối với bản thân này sinh tâm đề phòng. Lưu Cơ vốn dĩ muốn thoái lui ẩn cư về nhà không hỏi thế sự bảo toàn bản thân cùng gia đình, thật không ngờ Chu Nguyên Chương dùng sự tình lần này làm lấy cớ đem ông cho triệu trở về. Bây giờ bản thân và gia quyến nằm trong tay của Chu Nguyên Chương, ông không thể không cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không dám làm ra có chút sơ suất nào. Chu Nguyên Chương đối với Lưu Cơ nhìn chăm chú một lúc như muốn đem suy nghĩ trong lòng chính mình vị quân sư này nhìn thấu rồi mới thu hồi tầm mắt gật đầu nói, nếu cả bá ôn đều đồng tình thì cứ tiến hành như vậy. Đến đây Chu Nguyên Chương lên giọng hô lên, Hồ Mai, Liêu Vĩnh Trung nghe chỉ. Trong hàng tướng lĩnh Hồ Mai cùng Liêu Vĩnh Trung đứng ra, đồng thanh hô, có thần. Chu Nguyên Chương nhẹ gật đầu nói, Hồ Khanh, Trần Phong Khanh làm Trinh Nam tướng quân phụ trách toàn bộ quân vụ Chiết Giang và Phúc Kiến, nhất định phải đem Trần Tông Hải bản bộ chặn lại. Hồ Mai chắp tay nói, thần tuân chỉ. Chu Nguyên Chương cũng không dừng lại, lại quay sang Liêu Vĩnh Trung, Liêu Khanh, Trần Phong Khanh làm Trinh Nam phó tướng quân thống lĩnh toàn bộ thủy quân Chiết Giang cùng Hồ Khanh thủy lục hỗ trợ Liêu Vĩnh Trung chắp tay nhận mệnh, thần tuân chỉ. Tiếp theo Chu Nguyên Chương lại lần lượt gọi ra bốn vị đại tướng lần lượt phân phó chức vị cùng nhiệm vụ, lần lượt là Chu Lượng Tổ làm Hồ Quảng Bình Chương chính sứ, Mục Anh làm phó sứ chỉ huy binh lực Hồ Quảng, Lục Trọng Anh làm Giang Tây Bình Chương chính sứ, Phí Tụ làm phó sứ chỉ huy binh lực Giang Tây, tất cả đều là các tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. Phân phối nhân sự xong, Chu Nguyên Chương cũng không quên cẩn thận dặn dò, quân báo có nói đến Man Di có hỏa khí mạnh mẽ, các khanh nhất định phải đề phòng. Còn nữa, nếu ai có thể tìm hiểu hoặc lấy được nguyên mẫu hỏa khí của Man Di gửi về kinh chấm sẽ có trọng thưởng. Sáu người đều lần lượt nhận mệnh, tỏ vẻ nhất định sẽ lưu ý đến hỏa khí của quân Đại Việt. Chu Nguyên Chương trong lòng bình ổn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiến hành bái triều thì từ ngoài điện một hoạn quan lại gấp gáp chạy vào thông báo, "Bệ hạ, có quân báo khẩn từ Bắc Bình, là của Ngụy Quốc Công." Chu Nguyên Chương tức khắc trong lòng rung lên, vội vàng nói, "Mang lên cho chấm xem." Hoạn quan thông báo mang thư quân báo giao cho hoạn quan hầu cận chuyển đến tay Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương tiếp nhận quân báo lật ra xem xét, khuôn mặt lại trở nên nghiêm trọng. Lý Thiện Trường từ sắc mặt không tốt của Chu Nguyên Chương biết đây chắc chắn không phải tin tức tốt, rất có thể là nguy cơ, không khỏi hiếu kỳ dò hỏi, vậy hạ phương Bắc có quân tình nguy cấp sao? Chu Nguyên Chương gật đầu nói, không sai. Đại đồng vệ Khuếch Quyết Thiếp Mộc Nhi đã dẫn quân Nam Hạ, tiên phong của hắn đã đến trước nhạn môn quan, bắt đầu đối với quan hải tiến hành thăm dò. Liêu Đông vệ cũng phát hiện thám mã của Nam Cát xuất đại quy mô thâm nhập, tính đến công kích rất nhanh sẽ đến. Nghe được tin tức này, mọi người trong điện cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm trọng, bọn họ biết rõ Ngông Nguyên lúc này đại quy mô Nam Hạ chắc chắn mưu đồ cực lớn, là đánh chủ ý muốn một lần nữa trở lại Trung Nguyên mà tới, nếu không ứng đối tốt, Đại Minh thật sự sẽ nguy hiểm. Chương 38, cha vợ thương lượng, 1, chương 38, cha vợ thương lượng, 1, Đại Việt, trấn Đà Giang, huyện thủy vĩ mặt trời lững lờ lên cao trên đầu núi tỏa từng tia nắng vàng ấm áp xuống mặt đất, hoàn toàn xua đi lớp sương mỏng buổi sớm còn sót lại trong không gian. Trong thung lũng một đoàn kỵ mã đang ra dõi thúc ngựa, dẫn đầu là một đôi nam nữ, mỗi người phân biệt cưỡi trên hai tuấn mã một đen một trắng. Vó ngựa đều đặt đạp lên đất mềm để lại từng hàng dấu vết rõ ràng kéo dài trên mặt đường. Theo đoàn kỵ mã phi nước kiệu tiến lên, cảnh vật bắt đầu biến đổi. Trước mắt một doanh trại to lớn hiện ra, xung quanh trại cờ xí phản phật tung bay trong gió nhẹ. Trước cổng doanh trại một nhóm khoảng 20 người đã sớm chờ đợi từ trước, dẫn đầu là một người trung niên thân hình to lớn, khuôn mặt quắc thước không giận tự uy. Đây không ai khác chính là cha vợ của Trần Nhật Thanh Nguyên Triều Lương Vương. Thấy đoàn kỵ mã xuất hiện phía trước, Lương Vương trên mặt hiện ra ý mừng, ánh mắt chờ mong hướng tới. Từ lúc Kim Huệ Chi xuất giá đã gần 2 năm trôi qua, cuối cùng hôm nay ông cái người làm cha cũng lại được gặp mặt con gái. Trần Nhật Thanh tay kéo dây cương dừng lại trước cổng doanh, nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, đưa tới bên con bạch mã đôi tay đưa ra đem Kim Huệ Chi nhẹ nhàng đỡ xuống. Hành động này rơi vào trong mắt Lương Vương làm ông không khỏi nhẹ gật đầu tươi hài lòng, xem ra người con rể này thật sự đối với con gái mình thật là vô cùng sủng ái. Trần Nhật Thanh cùng Kim Huệ Chi dắt tay nhau đến trước mặt Lương Vương hơi không người hành lễ, nữ nhi khấu kiến phụ vương. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Lương Vương bước tới phía trước đem Kim Huệ Chi kéo tới ôm lấy thật chặt, bàn tay to vỗ nhẹ vào lưng nàng mấy cái rồi mới bùng ra, xúc động nói, nữ nhi, mấy năm không gặp, con càng lúc càng xinh đẹp hơn rồi. Kim Huệ Chi mắt đẹp mang theo nhớ nhung nhìn Lương Vương một lượt, nhẹ giọng nói, phụ vương, mấy năm qua đi người vẫn không hề thay đổi, phong thái oai vũ không hề khác xưa. Lúc này Lương Vương ánh mắt quay sang Trần Nhật Thanh tươi cười chơi bừa, hiền tế, bây giờ nghĩ lại lúc trước dễ dàng đem nữ nhi bảo bối của ta giao cho ngươi như vậy thật là quá sơ suất, tiện nghi cho tên tiểu tử nhà ngươi rồi. Trần Nhật Thanh tươi cười vui vẻ, không thèm để tâm trêu đùa lại, nhạc phụ đại nhân người nói rất đúng, nhưng thời gian không thể quay lại, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, bây giờ ngài có tiếc nuối cũng không thể thay đổi được gì. Lương Vương hừ lạnh nói, hừ, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi sau này nếu dám đối với nữ nhi ta không tốt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Nhật Thanh tươi cười rạng rỡ, rất sảng khoái mà hứa hẹn, nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ chăm sóc tốt nữ nhi của ngài, tuyệt sẽ không để nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Lương Vương khuôn mặt giãn ra như là đã tin tưởng lời hứa của hắn, lại lên tiếng dò hỏi, ta muốn trước cùng nữ nhi nói chuyện riêng sau đó mới cùng ngươi bàn chuyện, hiển tế ngươi thấy sao? Trần Nhật Thanh thoải mái đáp ứng, nhạc phụ đại nhân cùng nàng xa cách đã lâu, át có nhiều chuyện cần tâm sự, tiểu tế nào dám cản trở chứ. Lương Vương nhẹ gật đầu hướng Kim Huệ Chi nói, nữ nhi, con đi theo ta có chút chuyện muốn hỏi riêng con. Kim Huệ Chi nhẹ giọng đáp, vâng, phụ vương. Lại quay sang Trần Nhật Thanh nói, phu quân, thiếp đi trước. Trần Nhật Thanh gật đầu nói, ừ, nàng cứ đi đi. Kim Huệ Chi cùng nhóm người của Lương Vương xoay người đi vào trong doanh biến mất trong tầm mắt. Lúc này Hồng Lư tự viên ngoại lang Lương Thần người đại diện được cử đi trước phụ trách chuẩn bị doanh trại cho Lương Vương cùng các tùy tùng lần này nhanh nhẹn dẫn theo một đám quan viên và tướng lĩnh đại Việt vẫn luôn chờ đợi ở một bên tiến đến hành lễ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Trần Nhật Thanh gật đầu nói, các khanh miễn lễ, đứng lên trước đi, chúng thần tạ ơn bệ hạ. Chờ chúng quan tướng đại Việt đứng lên, Trần Nhật Thanh mới nhìn Lương Thần hạ lệnh, Lương Ái Khanh, ngươi dẫn đường cho chấm, nhưng người còn lại không có phận sự đều trở về hết đi. Chúng thần tuân chỉ, quan viên cùng tướng lĩnh đại Việt lục tục rời đi. Lương Thần dẫn theo Trần Nhật Thanh cùng nhóm cấm quân đi vào đại trướng ở khu vực bên trái. Doanh trại này được thiết kế làm nơi gặp mặt của quân chủ hai bên Vân Nam và Đại Việt nên tự nhiên cũng chia thành hai phần, nửa bên trái do Đại Việt canh giữ, nửa bên phải do quân Vân Nam của Lương Vương canh giữ, khu vực được phân chia rõ ràng. Trong đại trướng, Trần Nhật Thanh xoay người ngồi xuống bộ bàn ghế đã sắp đặt sẵn, cầm lấy bình trà rót vào trong chén. Cầm lấy chén trà còn hơi ấm, Trần Nhật Thanh nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thở ra một hơi nhẹ nhàng thư thái, trong lòng bắt đầu suy tư tính toán. Trần Nhật Thanh biết rõ Lương Vương thời điểm này đích thân dẫn đội đến biên giới hai nước, chỉ do muốn gặp hắn cùng Kim Huệ Chi chắc chắn không thể đơn thuần chỉ vì nhớ con gái, ắt nhất định là có quốc sự muốn thương lượng. Rốt cuộc là chính mình người cha vợ này là có chuyện sự tình gì? Trần Nhật Thanh ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Chương 39, cha vợ thương lượng 2, chương 39, cha vợ thương lượng 2. Bên trong đại trướng quân Vân Nam, Lương Vương cùng Kim Huệ Chi hai cha con ngồi đối diện nhau quan một chiếc bàn trà. Lương Vương thái độ ôn hòa dò hỏi, "Nữ nhi, lần này hai con không mang theo hai ngoại tôn của ta đến sao? Từ năm trước đến giờ vẫn luôn muốn gặp mặt bọn chúng." Kim Huệ Chi ấy này nói, "Hai tử tuổi vẫn còn nhỏ, nữ nhi nghĩ lần này đường đi sóc này không tốt cho tiểu hài tử nên không đem chúng theo. Xin phụ vương thứ lỗi cho nữ nhi." Lương Vương nhẹ gật đầu, "Không sao, con quyết định vậy là đúng, qua lại mệt nhọc với hài tử thật đúng là với hài tử không tốt, là ta sơ suất không nghĩ đến." Lúc này ông sắc mặt nghiêm lại, cẩn thận dò hỏi, "Nữ nhi, con nói thật cho phụ vương biết, hai năm nay con sống thế nào, hắn đối với con ra sao, ta nhớ hắn vẫn còn phụ mẫu, bọn họ có làm khó con không?" Kim Huệ Chi ánh mắt mê ly, vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện nói, "Nhật Thanh chàng ấy đối với nữ nhi rất tốt, chàng rất quan tâm đến nữ nhi. Các đại thần của chàng khuyên can chàng lập thêm phi tử nhưng chàng vẫn nhất mực khước từ, đến giờ hậu cung của chàng hiện tại cũng chỉ có một mình nữ nhi. Phụ mẫu chàng cũng rất yêu quý nữ nhi, coi nữ nhi như con ruột, không có làm khó nữ nhi điều gì." Lương Vương nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, đây thật sự có chút ngoài dự liệu của ông, phải biết ở thời đại này nam nhân quyền thế có nhiều thê thiếp cơ bản là thông lệ phổ biến, người trung thành một vợ một chồng không phải là không có nhưng hoàn toàn là cực thiểu số, nhất khi đã trở thành quân chủ một nước càng là hiếm có hơn, không nói đâu xa chính bản thân ông cũng không làm được như vậy. Trong suy tính ban đầu của ông, con gái mình có thể vững chắc làm chính thất đã là vừa lòng, chưa từng nghĩ đến có thể được độc sủng, xem ra cái con rể này đối với nữ nhi của ông chuyên tình ra ngoài dự liệu. Lương Vương gật đầu hài lòng, nếu quả thật như vậy thì ta cũng yên tâm. Đến đây trong mắt ông linh quang lướt qua, thận trọng dò hỏi, "Nữ nhi, phụ vương ở xa, đối với An Nam hiểu biết cũng không rõ, rất là hiếu ký, con xuất gia đến nơi đó thời gian cũng đã không ngắn, có thể nói cho ta biết ấn tượng của con không?" Kim Huệ Chi hơi nghiền ngẫm một lúc rồi nói, "Con thường ngày ở thâm cung, đối với tình hình bên ngoài cũng không hiểu nhiều. Chỉ biết vốn dĩ trước kia An Nam cũng không ổn định, nhưng từ khi Nhật Thanh chàng ấy đăng cơ, sửa đổi chế độ, phổ biến kỹ nghệ nông nghiệp mới tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Lúc con đến An Nam nơi đó, dân chúng nước đó tuy không nói là đến mức người chết đói khắp nơi, nhưng đói kém gầy gò vẫn là hết sức phổ biến. Nhưng qua liên tục 3 mùa vụ bội thu lớn trong 2 năm nay, bây giờ An Nam lương thực dồi dào, người trong nước ấy ai nấy đều no đủ, ngay cả những người không có ruộng đất cũng có thể thông qua đi làm lao công mà được ăn no." Lương Vương đôi mắt trừng lớn, thái độ khó tin hỏi lại Kim Huệ Chi, Nữ nhi, con nói đây đều là sự thật. Kim Vệ Chi sắc mặt nghiêm túc gật đầu, phụ vương, nữ nhi từng câu từng lời đều là sự thật. Lương Vương khẽ môi giật giật, sắc mặt biến đổi không ngừng. Ông trước đây tuy đã đối với Đại Việt cùng Trần Nhật Thanh cái con rể này hết sức coi trọng, nhưng bây giờ mới phát hiện thực tế vẫn là quá mức xem nhẹ. Sau khi thấy được sức phòng ngự mạnh mẽ của giáp tấm Đại Việt, bản thân ông cũng không nhàn rỗi. Sau khi sứ đoàn đón dâu của Đại Việt rời đi, lập tức triệu tập các thợ rèn ưu tú nhất trong thành Côn Minh tiến hành phòng chế, muốn tiến hành tự chủ sản xuất trang bị cho quân đội Vân Nam. Các thợ rèn tập trung tinh lực suốt mấy tháng trời nghiên cứu hàng mẫu của Đại Việt, kết quả cho ra lại làm Lương Vương thất vọng không thôi. Tất cả đều thống nhất quan điểm nhận định vật liệu thép của giáp tấm chất lượng quá mức siêu tiêu, bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy loại vật liệu thép nào chất lượng cao như vậy, căn bản phòng chế không nổi. Đối với chiến dịch lưỡng quảng của Đại Việt đầu năm nay, Lương Vương cũng là vô cùng quan tâm, phái người theo dõi nghe ngóng tin tức sát sao, kết quả lại phát hiện ra Đại Việt không chỉ giáp trụ ưu lương mà còn có cả hỏa khí mạnh mẽ, khiến ông hết sức giật mình. Đến bây giờ từ miệng con gái mình biết được Trần Nhật Thanh ngoài vũ khí ra thế mà còn biết cả kỹ thuật làm nông, làm ông khiếp sợ không thôi, trong lòng không khỏi thật sự phục, chiến đấu sĩ toàn năng như thế này, ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật là mở mang tầm mắt. Nhìn cha mình lộ ra thái độ thất thố, Kim Huệ Chi rõ ràng ông đây là có chuyện gì, cũng không hề kỳ quái. Đối với Trần Nhật Thanh thường xuyên toát ra sáng chế phát kiến, nàng bây giờ cũng giống như vợ chồng Trần Nhật Chiêu cùng các thuộc hạ của hắn đã sớm miễn dịch, thấy nhiều không trách. Không giống đời sau khi tư tưởng duy lý vô thần lang động, niềm tin vào siêu nhiên bị sút giảm lợi hại, người thời đại này đối với sự tình huyền diệu siêu nhiên vẫn là rất tin tưởng, cho dù là tầng lớp quý tộc thượng lưu khó bị lừa gạt hơn dân thường, niềm tin vào siêu nhiên vẫn là tồn tại. Nếu thấy một người đang từ bình phàm đột nhiên ưu tú mà không có bất kỳ quá trình chuyển tiếp nào, người ta tất nhiên sẽ hoài nghi, nhưng nếu một người đã thể hiện ra tài năng từ ban đầu thì câu chuyện khác hẳn. Sau này hắn có làm ra sự tình kinh ngạc cỡ nào thì cũng sẽ được quy vào cho thiên phú trời ban, được thần tương trợ. Kim Vệ Chi đối với cách nói ngấm ngầm truyền lưu trong các cựu tướng Thanh Hoa rằng Trần Nhật Thanh là tiên đồng chuyển kiếp xuống Trần cũng là nhật đồng. Không nói đâu xa, ngay tổ tiên của nàng thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân cả đời mù chữ, chưa từng đọc sách, được sinh ra và nuôi dạy trong gia đình quý tộc xa xút, so với bao thủ lĩnh trên thảo nguyên khác thua kém rất nhiều, nhưng khi lập nên sự nghiệp vĩ đại có ai chất vấn tổ tiên nàng không có thầy dạy vì sao lại có trí tuệ sao? Căn bản không có. Người và người chênh lệch nhiều lúc so với người và chó chênh lệch còn lớn hơn, thiên phú trời ban không phải thứ mà người phàm có thể hiểu nổi. Lương Vương hít sâu một hơi bình phục tâm tình mới nói, "Nữ nhi, phụ vương cũng không lưu con lại nữa, con trở về nói với Nhật Thanh bảo hắn đến trướng của ta, ta có đại sự quan trọng muốn bàn bạc với hắn." Kim Huệ Chi gật đầu nói, "Phụ vương yên tâm, nữ nhi sẽ truyền lời của phụ vương cho chàng. Nữ nhi xin lui trước." Nói xong nàng xoay người cất bước, tay ngọc bén của đại trướng đạp gót rời đi. Chương 40, cha vợ thương lượng 3, chương 40, cha vợ thương lượng 3, Trần Nhật Thanh đến trước lều lớn. Phân phó các thị vệ ở lại bên ngoài chờ đợi rồi đưa tay vén rèm bước vào đại trướng, hướng Lương Vương đang ngồi bên bàn trà chắp tay hành lễ, "Tiểu tế tham kiến nhạc phụ đại nhân." Lương Vương thấy hắn đã tới thì ôn hòa tươi cười, tay chỉ vào chỗ ngồi đối diện, "Hiền tế không cần đa lễ, mau ngồi đi." Trần Nhật Thanh thái độ cung kính đáp lại, "Tiểu tế đa tạ nhạc phụ đại nhân." Hắn đến bên bàn trà xoay người ngồi xuống bàn trà, cha vợ con rể ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều không phải tay mơ chính trị, trong đàm phán ai mở lời trước trên tâm lý thiên nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong, đạo lý này cả hai đều là rõ ràng. Nhất thời không khí trong trướng vô cùng tĩnh mịch, một già một trẻ im lặng so đấu kiên nhẫn. Hai phút qua đi, Lương Vương cuối cùng trước nhịn không nổi, nhẹ nhàng thở ra, trước tiên lên tiếng, "Hiền tế, chuyến đi lần này ngoài để thăm nữ nhi của ta, cũng vì có chuyện muốn ngươi hỗ trợ." Trần Nhật Thanh thoải mái tươi cười, "Nhạc phụ đại nhân xin cứ nói, chỉ cần trong khả năng, tiểu tế nhất định hỗ trợ." Lương Vương gật đầu, như nhớ đến điều gì đó lại nói, "Hiền tế, nghĩ có lẽ ngươi còn chưa biết tin tức, nên ta thông báo cho ngươi trước, triều đình đã phát binh Nam Hạ quan quân bắt đầu đối với phòng tuyến trường thành của Chu Minh phát động tiến công." Trần Nhật Thanh thân hình rung nhẹ, trong lòng không khỏi vui mừng, đợt công kích này của Nguyên quân đến rất hợp lúc, như vậy áp lực phòng thủ phía bắc của Đại Việt giảm nhẹ rất nhiều là khả năng rất lớn, nghĩ đến Minh triều trong thời gian ngắn cũng không thể rút ra quá nhiều binh lực tiến hành phản kích. Trần Nhật Thanh chợt lại cau mày, không thể sơ ý, vẫn không thể loại trừ khả năng Minh triều đầu góc nóng lên không màng tất cả tiến hành hai tuyến đại quy mô tác chiến, rốt cuộc đây là có tiền lệ, lúc trước trong chiến tranh lập quốc, Minh triều chính là dám chơi Nam Bắc đồng thời xuất kích, dĩ nhiên tình thế khi đó cùng bây giờ không giống nhau, lực lượng Minh triều phải đối mặt cũng không giống nhau. Trần Nhật Thanh sắc mặt nghiêm túc hỏi lại, "Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế muốn biết triều đình lần này Nam Hạ cụ thể lực lượng cùng bố trí ra sao, mong nhạc phụ đại nhân giải đáp." Lương Vương do cân nhắc một lúc, nghĩ đến Trần Nhật Thanh cùng Chu Minh sớm đã kết toán, cùng đại nguyên bọn họ đã cột chặt cùng nhau, nói cho hắn cũng không sao cả, không giấu giếm trả lời, "Triều đình lần này phát động hai lộ đại quân, tả lộ quân do Thái úy Nạp Cát xuất làm yểm trợ từ Liêu Dương hành tỉnh xuất động 15 vạn kỵ binh xâm nhập Liêu Đông, hữu lộ quân do Hữu Thừa tướng đích thân chỉ huy là chủ lực xuất động 30 vạn kỵ binh tấn công Đại Đồng." Trần Nhật Thanh trong lòng âm thầm suy tính, ở đời trước thân là một cái người yêu thích quân sự nghiệp dư, hắn đối với một số trận chiến nổi danh trong sử sách, trong đó đương nhiên cũng bao gồm các trận chiến liên quan đến Trường Thành, cái hệ thống công sự quân sự có quy mô khổng lồ nhất thế giới cổ đại này. Vạn lý Trường Thành mặc dù có độ dài rất lớn nhưng rất nhiều đoạn phòng thủ cũng không mạnh, thậm chí chỉ là một bức tường đất thấp, khiến người mới nhìn qua át sẽ nảy ra ấn tượng rằng nếu có những đoạn tường thấp như vậy, chỉ cần ở những địa phương đó đi vòng qua là được, Trường Thành chẳng phải thành vô dụng. Ấn tượng này vừa đúng mà cũng lại vừa sai, nếu trong trường hợp là một người hay một nhóm đơn lẻ, xác thật có thể từ những địa phương này vượt qua trường thành, nhưng với quân đội người ngựa đông đảo thì lại là chuyện khác hẳn. Những khu vực này cơ bản đều ở những khu vực hoang vắng khắc nghiệt, ngàn dặm là sa mạc trải dài. Nếu chọn có kẻ cầm quân nào từ những nơi này đột phá quãng đường phải đi sẽ cực kỳ xa xôi, thể lực cũng sĩ khí của binh lính sẽ tụt dốc không thành, áp lực hậu cần cho quân đội càng là khủng bố. Tổng hợp các yếu tố lại lựa chọn theo ấn tượng ban đầu đơn giản là tự sát về mặt quân sự, hoàn toàn không thực tế. Chính vì vậy trường thành tuy dài nhưng những địa phương cần phải phòng thủ kỳ thật cũng hạn chế. Trong điều kiện của quân Nguyên hiện tại đại khái cũng chỉ có 3 tuyến đường để lựa chọn tiến công. Đầu tiên Tây tuyến Đại Đồng thông qua Nhạn Môn tràn xuống sơn tây, tiếp theo là Trung tuyến Tuyên phủ, khu vực Trương Gia khẩu hiện đại, thông qua Cư Dung Quan trực tiếp nam hạ thẳng tiến về Bắc Bình, và ở xa nhất là Đông tuyến từ Mãn Châu thông qua Liêu Đông và Liêu Tây tiến về khu vực phía Đông Bắc. Bình, 3 tuyến đều có ưu nhược điểm riêng biệt. Đông tuyến có ưu điểm là địa hình ở Liêu Đông và Liêu Tây phần lớn là băng thẳng, nơi có địa hình núi non hiểm trở hạn chế ở khu vực hẹp là hành lang Liêu Tây, nơi sau này tọa lạc Sơn Hải Quan danh tiếng đánh dấu sự kiện quân Thanh nhập quan trong nguyên bản lịch sử. Tuy nhiên lúc này Sơn Hải Quan vẫn chưa được xây dựng, ở vị trí của nó sau này chỉ là một đồn trú quân sự thấp bé, muốn công phá cũng không khó khăn, nhưng vấn đề ở chỗ có lẽ chính vì biết khu vực này yếu ớt Minh quân đã đồn trú số lớn quân đội, Nguyên quân muốn công hạ nơi này tuyệt đối không hề dễ dàng. Trần Nhật Thanh bản thân là một tướng lĩnh đủ tư cách, đương nhiên biết vì sao Khuyết Khuyết Thiết Mộc Nhi lại chọn Tây Tiến Đại Đồng là hướng tấn công chủ. Đầu tiến Đại Đồng có khu vực thảo nguyên tươi tốt, thuận lợi cho quân Nguyên tại chỗ kiếm thức ăn cho ngựa thích hợp triển khai tập trung đại bộ đội kỵ binh tác chiến. Tuy nơi này lại được chấn giữ bởi Nhạn Môn quan cái hùng quan hiểm trở này, nhưng chỉ cần có thể đem nó công phá được, quân Nguyên có thể tràn vào Cao Nguyên Sơn Tây đem nơi này chiếm giữ. Có Cao Nguyên Sơn Tây làm bàn đạp căn cứ hậu cần, tại chỗ quân Nguyên phía Tây có thể tiến vào Quan Trung, Thiểm Tây, phía Đông thì có thể thông qua Thái Hành Sơn ồ ạ từ nhiều hướng tràn vào Sơn Đông Hà Bắc, từ phía Tây Nam cắt đứt liên hệ của Bắc binh đem nơi này bày kín. Một khi tình thế này diễn ra, Trần Nhật Thanh đặt mình vào vị trí của Từ Đạt với điều kiện đồng bằng Hà Bắc với địa hình chống trải là thiên đường cho kỵ binh, quân Minh vốn đã tổn thất hàng vạn kỵ binh trong chiến dịch Thảo Nguyên năm trước căn bản không có khả năng ngăn cản. Từ Đạt nếu không muốn bị vây chết ở Bắc Bình, biến thành ba ba trong giọ thì biện pháp duy nhất là học theo nước Kim năm xưa, nhân lúc còn sớm nhanh chóng bứt bỏ Bắc Bình hướng phía nam chạy trốn, bứt bỏ toàn bộ phía bắc sông Hoàng Hà, lấy không gian đổi lại thời gian phục hồi lực lượng. Có thể nói phương lược mà Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi lựa chọn là điển hình chiến lược chắc chắn ổn trọng giành lấy chiến thắng. Trần Nhật Thanh lấy con mắt bản thân cũng phần nào hiểu vì sao Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi lựa chọn từ bỏ là trung tuyến Tuyên phủ qua Cư Dung Quan. Con đường này tuy xét về khoảng cách là ngắn nhất, có thể rất nhanh chóng tiến đến dưới chân thành Bắc Bình, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng. Địa hình nơi này vô cùng hiểm ác, nhiều núi và thung lũng chia cắt, bất kỳ chỉ huy quân sự bình thường nào cũng sẽ thấy rõ địa thế nơi này bất lợi cho kỵ binh tác chiến, hơn nữa còn rất có thể bị đối thủ dựa vào địa hình tiến hành phục kích, hiện nhiên sẽ không đem nó làm hướng tấn công chính. Tuy nhiên mọi sự đều có ngoại lệ, suy nghĩ của tướng lĩnh bình thường căn bản không thể trói buộc được thiên tài quân sự trong chiến dịch Phát Kim, thế nhưng lại trực tiếp chọn nó làm hướng tấn công chính, không hề ngần ngại địa thế bất lợi mà dẫn theo kỵ binh Mông Cổ cùng quân Kim quyết chiến bằng một loạt chiến thắng áp đảo, đem mấy chục vạn quân chủ lực nước Kim ngay ở vùng sơn địa giá hồ lĩnh cho xóa sạch, sau đó lại thần tốc chọc thủng Cư Dung Quan kiên cố làm triều đình nước Kim không thể ngờ tới, trận thế đại loạn. Hành động của Thành Cát Tư Hạn giống như cách Hạn Nghị bạn mang voi hành quân siêu dài tiến công La Mã trước đó, hay nạ bộ lệ ổng sau này dẫn theo đám binh lính huấn luyện kém cỏi sông qua dãy Hạn Tở tiến vào nước Ý sau này. Tướng lĩnh bình thường biết được sẽ chắc chắn sẽ phán định là điên cuồng tìm đường chết, nhưng thông qua bàn tay điều phối khéo léo của những con người này ngược lại dẫn đến thành công, chỉ có thể nói thiên tài cùng kẻ điên vốn dĩ chỉ cách nhau một bước luôn làm người bình thường bất ngờ ra ngoài dự kiến. Chương 41, cha vợ thương lượng, 4, chương 41, cha vợ thương lượng, 4, Trần Nhật Thanh em thầm suy đoán Lương Vương nói với mình chuyện Nguyên quân Nam Hạ chắc chắn không phải vô tình, bèn dụng giọng nghi vấn dò hỏi, nhạc phụ đại nhân, phải chăng ngài muốn áp dụng hành động phối hợp triều đình? Lương Vương gật đầu, đúng vậy. Nghe được Lương Vương trả lời khẳng định, Trần Nhật Thanh khỏe miệng giật mạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Vương, hoài nghi Lương Vương là muốn xuất binh tiến công Đại Minh, muốn lôi kéo hắn cùng tham gia, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, Lương Vương hẳn không khinh suất như vậy mới đúng. Lương Vương mặc dù trên pháp lý là chủ nhân của Vân Nam, nhưng thực ra đến hiện tại cũng không hề hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ địa phương Vân Nam cùng Trung Nguyên, xa cách hiểm trở là lợi thế phòng thủ, nhưng cũng đồng thời là trói buộc nếu muốn tiến công ra ngoài. Lương Vương lúc này hẳn là chưa có đủ năng lực bắc tiến Quý Châu cùng Tứ Xuyên mới đúng. Như để minh chứng cho suy đoán của Trần Nhật Thanh, Lương Vương háng giọng nói, họ Đoàn đại lý từ lâu đã nuôi chi phản bội Đại Nguyên, hiện tại lại cùng Chu Minh cấu kết với nhau, bây giờ triều đình Nam Hạ cùng Chu Minh giao chiến, ta cũng ra tay phối hợp đem bọn phản tặc này cho nổ. Trần Nhật Thanh nghe được lời này, phản ứng đầu tiên là giật mình ngạc nhiên, hắn biết họ Đoàn cùng Minh triều cấu kết cơ bản là nói quá, đây bất quá là người cha vợ này muốn lấy cớ để thôn tính đại lý, đem Vân Nam hoàn toàn trưởng khống mà thôi. Dù Lương Vương đem Đoàn Công cho giết khiến làm hai bên đã trở mặt với nhau, nhưng kỳ thật họ Đoàn giống như rất nhiều thế lực địa phương trong chiến loạn nguyên mặt khác, đối với triều Nguyên thống trị cũng không có bao nhiêu phản cảm, nguyên nhân nói đến cũng từ tập quán cai trị truyền thống của người Mông Cổ mà ra. Người Mông Cổ là dân tộc du mục thảo nguyên, văn hóa lạc hậu tụt lại phía sau, tỷ lệ trí thức biết chữ vô cùng thấp hèn, nhưng điều kiện này tổng hợp lại khiến họ hình thành truyền thống quản lý hành chính, hướng tốt mà nói thì là giản dị, hướng xấu mà nói thì là thô ráp và lười biếng. Dưới thời Nguyên quyền lực được ủy trị phân tán ở mức độ lớn đến chưa từng có, hoàn toàn đem xu hướng tập trung quyền lực của các triều đại người Hán trước đó cho đảo ngược. Cái gì? Nhà nước cần thuế để vận hành sao? Trời ơi, tính toán thuế quá mức phức tạp, người Mông Cổ chúng ta nhức đầu, đơn giản trực tiếp đem quyền thu thuế đem bán đấu giá cho, ai ra giá cao thì được. Cái gì? Văn sĩ Nho ra viết kịch thơ chửi bới triều đình, âm thâm nhạo báng chúng ta, thử khua môi múa mép đấu võ mồm có tác dụng gì, chúng ta mặc kệ.
Cái gì?
Tà giáo đang âm thầm truyền bá trong dân chúng, khuyến khích bạo lực nổi dậy, chúng ta mặc kệ. Nói gọn lại, phương châm cai trị của người Mông Cổ đơn giản là các ngươi đóng thuế cùng cung cấp lao công và binh lính cho ta đầy đủ, sau đó các ngươi muốn làm thế nào ta không quan tâm, ai cai trị địa phương đều không quan trọng. Dưới phương châm cai trị này, người Mông Cổ đã vô tình tạo ra một môi trường tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, các yếu tố được coi là tiến bộ ở đời sau, thậm chí độ tự do còn vượt qua không ít nhà nước hiện đại. Dù sao cho dù là ở thế kỷ 21 cũng không phải nơi nào cũng có thể cho phép chửi bới kẻ cầm quyền cùng các loại tôn giáo tư tưởng tập tục lung tung rối loạn truyền lưu như triều Mông Nguyên. Hệ quả tự nhiên từ chế độ cai trị tự do đến mức vô lối của người Mông Cổ tự nhiên cũng rất rõ ràng. Các triều đại trước cho dù cũng là đại diện cho tầng lớp thống trị, nhưng dù ít dù nhiều vẫn ý thức được đạo lý nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền mà tiến hành ước thúc ít nhiều đám kẻ ăn thịt này. Nhưng triều Nguyên thì hoàn toàn ngược lại, căn bản không có hạn chế gì. Đại thương nhân quý tộc, địa chủ thế gia, đại thương nhân, sư tăng đạo sĩ hoàn toàn thả bay bản thân, thâu tóm ruộng đất, vơ vét của cải, cho vay nặng lãi, tham nhũng ăn hối lộ, tăng thuế cùng lao dịch tùy tiện vượt xa mức chính thức của triều đình, tràn lan không thể ngăn cản. Tình hình như vậy chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh tượng kỳ quái lúc khi vô số nông dân chít khăn đỏ phất cờ nổi dậy hô lớn muốn đánh đuổi Hồ Lô. Phản ứng của giới đại địa chủ người Hán không phải là hưởng ứng mà là vừa chửi lớn Hồng Tặc, vừa tổ chức gia đình hộ viện tự mang lương khô đi cần vương trấn áp.
Cái gì?
Các ngươi nói là người Hán chúng ta phải đoàn kết lại cùng nhau đánh đuổi Hồ Lô? Nói nhảm. Hồ Lô cai trị tuy hạn chế chúng ta vào quan trường nhưng tự do thoải mái, chỉ cần đóng ít thuế ruộng cơ bản xong xuôi thì chúng ta ở địa phương căn bản chính là thổ hoàng đế, đang khô rách áo ông tiên là hướng về ruộng đất nhà cửa, tiểu thê mỹ thiếp của chúng ta mà tới, bảo chúng ta đi hưởng ứng bọn hắn, đầu óc ngươi là bị nước vào sao? Trong nguyên bản lịch sử mãi đến khi triều Minh đã kiến lập hơn 10 năm, trong giới văn sĩ ở Trung Nguyên kẻ nhung nhớ triều Nguyên vẫn còn một đồng lớn, bọn hắn làm thơ viết văn tự ví mình với Tô Vũ chăn dê bị giặc Hung Nô giam cầm ở phương Nam, ngày ngày ngóng mong nước mắt lưng tròng Hán quân từ thảo nguyên đến giải cứu. Vì thế mà đến thế kỷ 20, sử gia Trung Quốc hiện đại Tiền Mục khi nghiên cứu về thời kỳ cuối Nguyên đồn mình, đối với hành động của các văn sĩ đương thời cũng không nhịn được mắng to vô liêm sỉ, các ngươi không ăn mừng Trung Hoa giải phóng, ngược lại đi thương tiếc Hồ Nguyên là thế nào? Thực tế nguyên nhân đám người này phản ứng như thế cũng đơn giản, so sánh với hiện thực bị hoàng đế đồng tộc người Hán Chu Nguyên Chương trả lương ở mức rẻ mạt chết đói, bị bắt bớ đàn áp tàn nhẫn trong các vụ đại án, ngoại bang Hồ Nguyên cai trị quả thật là thiên đường. Lương Vương tươi cười nói, hiện thế, nghe nói quân An Nam trang bị hỏa khí uy lực rất không tầm thường, lần viễn chính này ngươi phái binh trợ chiến cho ta, ngươi thấy thế nào? Thấy Trần Nhật Thanh vẫn chủ trừ không quyết, Lương Vương lại lên giọng nhắc nhở, hiện thế, khi trước người cùng nữ nhi của ta gặp tập kích hiển nhiên là cùng đại lý có quan hệ. Lúc trước ta vẫn luôn nhẫn nhịn bọn hắn là vì tình thế ép buộc mà thôi, lần này phát binh ngoài vì trừ bỏ phản tặc cho triều đình cũng còn vì nữ nhi của ta xả giận. Nghe được nhắc nhở, Trần Nhật Thanh khuôn mặt trầm xuống, không chút do dự gật đầu, nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ phái binh trợ chiến, tuyệt không làm ngài thất vọng. Hồi tưởng lại kinh nghiệm lúc trước, Trần Nhật Thanh trong lòng là lửa giận cọ cọ dâng lên, nghiến răng ken két thầm nghĩ đêm đó ở ngoại ô thành đại lý bị tấn công nếu không phải mình kịp thời chạy đến Kim Huệ Chi đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, mặc dù cũng do chuyện này mà mình cũng nàng mới nảy sinh nhân duyên đây cũng rất có khả năng không phải là Đoàn Thị Ha thủ, nhưng vậy thì tính sao, chuyện xảy ra ở ngay gần trung tâm địa bàn của bọn hắn căn bản trốn thoát không được trách nhiệm, đến nỗi bọn hắn phải trang oan uổng, Trần Nhật Thanh là không quan tâm, hắn cùng Đoàn Thị vốn không thân chẳng quen không có liên hệ lợi ích, lại đã cùng Lương Vương thành người một nhà, cả công lẫn tư đều không có lý do gì để bảo vệ bọn hắn. Chương 42 Cha vợ thương lượng, Nam, chương 42, cha vợ thương lượng, Nam, thấy Trần Nhật Thanh đã đồng ý xuất binh trợ chiến, Lương Vương không khỏi lộ ra thần sắc hài lòng, ông tin tưởng có sự hỗ trợ của quân đội hỏa khí Đại Việt, chiến dịch đại lý lần này so với các lần trước ắt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cha vợ con rể hai người tiếp đó tiếp tục bàn bạc chi tiết xuất binh, cuối cùng thành công vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Lương Vương lúc này như nghĩ đến chuyện gì dùng sắc mặt nghiêm túc nói, hiện thế, lần này ta đến đây ngoài mượn binh của người còn là có một chuyện đại sự muốn cùng người thương lượng. Trần Nhật Thanh đáp lại, nhạc phụ đại nhân cứ nói. Lương Vương hơi chần chờ vài giây mới nói tiếp, hiện thế, ta nhớ hai ngoại tôn của ta tên là Nhật Hoàng và Nhật Long, Nhật Hoàng là huynh, Nhật Long là đệ đúng không? Trần Nhật Thanh nhất thời có chút không rõ Lương Vương đây là có ý gì, gật đầu nói, vâng, đúng là như vậy thưa nhạc phụ đại nhân. Nhận được trả lời xác nhận của Trần Nhật Thanh, Lương Vương nhẹ gật đầu khuôn mặt giãn ra rồi chợt đột ngột lời ra kinh người, hiện thế, ta muốn lập Nhật Hoàng làm thế tử của Lương Vương phủ, sau này sẽ kế thừa ta cai quản Vân Nam, ngươi thấy thế nào? Trần Nhật Thanh thân hình giật nhẹ thái độ ngạc nhiên hỏi lại, nhạc phụ đại nhân, ngài lời này là thật sao? Lương Vương thấy không thèm để ý cười lớn. Ha ha, đúng vậy, ta hoàn toàn nghiêm túc. Ta đời này không có nhi tử, bây giờ chỉ còn lại một nữ nhi độc nhất cũng đã tiện nghi cho ngươi, chẳng lẽ đòi một cái ngoại tôn làm chữ quân lại là quá phận sao? Trần Nhật Thanh hồi thần lại vội vàng giải thích, không quá phận, không quá phận. Nhạc phụ đại nhân xin chớ hiểu lầm, tiểu tế không phải là không tin ngài, chỉ là nhất thời đường đột phản ứng tự nhiên thôi. Trần Nhật Thanh rất nhanh đã hiểu ra, hắn nhận ra mình thật sự trong âm thầm đã bị ảnh hưởng bởi tư duy phụ hệ, vô ý đem vị thế rất cao của phụ nữ trong xã hội và tập quán của người Mông Cổ quên mất. Người Mông Cổ không giống người Hán căn bản không có quan niệm con gái gả đi cùng cháu ngoại là của nhà người khác, mặc dù vẫn có ưu tiên dòng nam nhưng không hề loại trừ khả năng thừa kế của dòng nữ, ví dụ rõ ràng nhất là Hưu thừa tướng Đại Nguyên hiện nay Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi có được binh mã cùng địa vị từ thừa kế do làm con nuôi cho người cậu là Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi, tên hắn là Lý Sát Hãn, Lương Vương có thể nảy ra ý tưởng này kỳ thực chẳng không có gì lạ. Lương Vương ôn tồn giảng giải, ta tuổi tác đã không còn trẻ, tinh lực cũng không bằng trước kia, vị trí thế tử của Vân Nam đã bỏ trống nhiều năm, cũng nên định ra nhân tuyển. Trần Nhật Thanh cũng không bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, thận trọng lắng nghe, lấy hiểu biết của hắn với Lương Vương đương nhiên rõ ràng chính mình cái cha vợ này cùng mình là một loại người đều là sinh vật chính trị đủ tư cách, đưa ra đề nghị hấp dẫn như vậy tuyệt đối không có khả năng không có đòi hỏi gì khác. Quả nhiên Lương Vương lại tiếp tục nói, trong gia tộc ta suốt những năm này từ các dòng bên đã có không ít người dục dịch với vị trí thế tử này, xin ý tưởng bất quá ta nghĩ bọn hắn đều cũng không phải chí thân huyết mạch của ta nên ta vẫn luôn chưa hạ đạt được quyết định. Hiện thế, mặc dù bản thân ta có thể lập Nhật Hoàng làm thế tử, nhưng sự tình trong gia tộc cũng không phải ta có thể hoàn toàn độc đoán, muốn hài tử ngồi vững đại vị hiển tế ngươi cũng phải ra sức nỗ lực, có vậy đám người kia mới tâm phục khẩu phục không có lời ra tiếng bảo. Trần Nhật Thanh hiểu ý trong lời của Lương Vương, chuyện Lương Vương hỏi thăm dò về tình hình Đại Việt Kim Huệ Chi đã cùng hắn nói lại, rất rõ ràng cha vợ hắn đang mắt thèm công nghệ của Đại Việt, muốn lấy chuyện này bắt chẹt lợi ích. Trần Nhật Thanh đối với chuyển giao công nghệ cho Vân Nam cũng không phản đối, dù sao nếu thật sự Trần Nhật Hoàng có thể làm thế tử của Lương Vương sau này Đại Việt Vân Nam hai bên chưa nói tới hợp nhất thành một, trở thành đồng minh chặt chẽ vẫn là có thể dự đoán, đều là người một nhà, thịt trong cùng một nồi, nước phù sa không chảy ra ngoài, huống chi trừ một số công nghệ thật sự quan trọng nòng cốt ngạch cửa chi thức cao, các công nghệ ngạch cửa thấp như thủy tinh, xi măng hắn cũng đã sớm tiến hành chuyển giao nhượng quyền, khả năng bảo mật càng là không cao, chỉ cần người có tâm chịu bỏ sức do thám, đoán chừng cũng chỉ tốn vài năm là có thể biết được đại khái, không nói đến hoàn toàn mô phỏng hoàn toàn chính xác nhưng cho ra cái bản bắt chước thấp kém là tuyệt đối nằm trong tầm với. Trần Nhật Thanh gật đầu đáp ứng, chuyện này đơn giản nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, đi cùng với binh lực trợ chiến lần này tiểu tế cũng sẽ phái thêm các vài công tượng có kinh nghiệm đến hướng dẫn kỹ nghệ cho công tượng của ngài. Hai người một già một trẻ ánh mắt ẩn ý nhìn nhau ai cũng cho là mình chiếm lợi, Lương Vương đối với một chiêu nhất cử lưỡng tiện của mình mà đắc ý, Trần Nhật Thanh lại vì khả năng sau này có thể hòa bình đem Vân Nam hợp nhất mà lạc quan. Vân Nam thân là khu vực thượng nguồn của sông Hồng, đối với đồng bằng Trung Châu ở Hạ Du có mối liên hệ mật thiết, bản thân lại còn giàu tiềm năng khoáng sản, không tốn một binh một tốt mà đem nơi này chiếm lấy, chỉ có kẻ ngu mới không làm. Chương 43, cơn sốt phân chim. Chương 43, cơn sốt phân chim. Tỉnh Hải Đông, xã Đông Triều, đoàn thuyền đông đúc xếp thành hàng nối đuôi nhau tiến vào bến tàu. Tàu vừa cập bến những tấm van gỗ nhanh chóng được hạ xuống, các thủy thủ mặt đầy mồ hôi, dưới tiếng hô quát thúc giục của đốc công vác lên từng bao tải lớn từ trên bong nhanh chóng từ vận xuống cầu tàu. Trên bến tàu số lớn phu quân vác đã chờ đợi, bọn họ tiếp nhận bao tải từ tay các thủy thủ chất đầy lên xe cút kít rồi lại tiếp tục vận chuyển sâu vào bến. Lúc này trong bên tàu các thương nhân đã đứng đến kín người hết chỗ, một buổi đấu giá đang diễn ra, trên bục người chủ trì hướng phía dưới tuyên bố, đợt đầu tiên là 100 bao bạch lân loại 1, giá khởi điểm 1000 đồng, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 20 đồng. Giá khởi điểm được tuyên bố ra phía dưới một thương nhân đã gấp không chờ nổi hô giá, 2000 đồng. Những người khác cũng không chịu thua, tiếp tục theo vào hô giá. 2.500 đồng, 3.000 đồng, 3.200 đồng giá cả của 100 bao tải từ 1.000 đồng khởi điểm dưới sự tranh đoạt gay gắt của các thương nhân nhanh chóng bị xào lên, đến cuối cùng bị một người dùng 5.000 đồng giá cao mua đi. Sau đợt đấu giá đầu tiên, người chủ trì tiếp tục tiến hành đợt đấu giá thứ hai, mở ra một vòng tranh đoạt khốc liệt mới. Trần Nguyên Giao cùng dẫn theo tùy tùng đứng ở một bên quan sát đem toàn bộ khung cảnh đấu giá nhộn nhịp thu vào trong mắt trên mặt đã cười không khép được miệng. Hắn vốn nguyên danh là Trần Thúc Giao, là con trai thứ hai của Tông Chính Tự Khanh Trần Nguyên Đán, do quy định mới của Tông thất mà đổi tên thành Trần Nguyên Giao, là chủ nhân của đội tàu vừa cập cảng. Những bao bạch lân đang được đấu giá chính là thuộc về hắn, bây giờ nhìn giá cả không ngừng bị xào lên cao rồi lấy giá trị kết xù bán đi, hắn đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Trần Nguyên Giao quay sang bên cạnh hướng vẫn luôn đứng hầu một bên một lão văn sĩ trung niên dò hỏi, lão Trịnh chuyện mở rộng đội tàu cũng tuyển mộ nhân công tiến hành đến đâu rồi? Lão văn sĩ nghe được Trần Nguyên Giao chất vấn thì trên mặt lộ ra thái độ bất đắc dĩ hồi đáp, bẩm hầu gia, hiện giờ các nhà tông thất đều đang chạy đua mở rộng đội tàu, các phường đóng thuyền đều nhận được số lớn đơn đặt hàng, căn bản trong thời gian ngắn rút ra không được khoảng trống. Lão nô đã cùng một phường đóng tàu thỏa thuận nhưng bọn hắn nói đơn đặt hàng của chúng ta muốn hoàn công phải đợi đến cuối năm sau. Về chuyện tuyển nhân công thì chúng ta đã sơ bộ tuyển mộ được 200 người, đều đã lên tàu ra khơi. Trần Nguyên Giao gật đầu, cũng không vì nhiệm vụ mình giao cho lão Trịnh bị châm chế mà bất mãn. Thân là tông thất quý tộc cấp cao của Đại Việt, hắn đương nhiên rõ ràng hiện giờ trong hoàng tộc các tông thất đều đang đua nhau mở rộng đội tàu cùng tuyển mộ nhân công ra khơi khai thác bạch lân, mức độ cạnh tranh tuyệt đối không thua kém đám thương nhân ở đây bao nhiêu. Bạch lân trong lời nói của Trần Nguyên Giao cùng lão Trịnh kỳ thực cũng không phải thứ gì xa lạ. Nó chính là tên gọi bên ngoài ở Đại Việt đương thời của quặng phân chim. Vào năm ngoái Trần Nhật Thanh thành lập hải đội Hoàng Sa, đối với quần đảo Hoàng Sa cắm bia lập mốc, thiết lập căn cứ trú đóng cùng khai thác phân chim chỉ 2 tháng sau khi hải đội ra khơi đoàn thuyền đầu tiên đã trở lại đất liền, mang theo nhóm quặng phân chim đầu tiên. Vốn biết do quặng phân chim thứ này là phân bón cực kỳ cao cấp hiệu quả chỉ thao kém phân bón hóa học hiện đại, Trần Nhật Thanh đích thân lấy ruộng đất hoàng trang của mình làm thí điểm đầu tiên bón quặng phân chim, đồng thời cũng không giữ làm của riêng, vô cùng hào phóng đem phân phát cho các nhà tông thất một ít dùng thử. Các tông thất đối với quan gia nhà mình ban cho loại phân bón màu trắng kỳ lạ gọi nó là cao cấp phân bón có thể giúp tăng sản lượng thóc ít nhất 3 phần, thái độ ban đầu là bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến quan gia nhà mình kỳ tư diệu tưởng đã có rất nhiều ví dụ chứng minh, nên cũng hưởng ứng mà đánh ra một phân nhỏ ruộng đất tiến hành nếm thử. Kết quả khi mùa thu hoạch đến, kết quả thu được quả thật làm họ chấn kinh, so với các thửa ruộng khác thì ở thửa ruộng bón bạch lân sản lượng thu hoạch tăng lên dòng dã tăng đến 5 phần, cá biệt có nhà sản lượng còn gia tăng đến gần gấp đôi, so ra lời nói ban đầu của quan gia còn có chút bảo thủ. Hoàn toàn bị kết quả thực tế thuyết phục, các tông thất rất nhanh chóng đã tụ hợp lại với nhau, cử ra đại điện tiến cung, hướng Trần Nhật Thanh dò hỏi lai lịch của loại phân bón màu trắng này. Trần Nhật Thanh đối với bọn hắn cũng không giấu giếm, trực tiếp đem lai lịch của quặng phân chim nói ra. Khi từ miệng của Trần Nhật Thanh biết được thứ phân bón thần kỳ này thế mà lại là sản vật từ Hoàng Sa, các tông như thật là vô cùng bất ngờ, ai có thể ngờ được những hải đảo xa xôi hoang vu kia thế mà lại có vật quý như vậy. Đại Việt là nước nông nghiệp làm chủ, các tông thất mỗi người đều là đại địa chủ, vật có thể đại quy mô gia tăng sản lượng nông nghiệp như quặng vân chim thứ này, mức độ hấp dẫn tự nhiên không cần phải nghĩ, tất cả mọi người phản ứng vô cùng nhất trí. Trải qua trưng cầu ý kiến của Trần Nhật Thanh, bọn hắn thống nhất đem nguồn gốc của Bạch Lân tiến hành bảo mật, đua nhau đặt hành đóng tàu, tuyển mộ nhân công tiến đến Hoàng Sa, tất cả đều mài đao soạn soạn muốn phân một ly canh. Cũng vì chuyện này ảnh hưởng mà nhân lực của hải đội Hoàng Sa trải qua một năm đã đạt được bước nhảy vọt quy mô gia tăng gấp 5 lần, cầu cảng cùng lều trại khai thác phân chim liên tiếp mọc lên. Kết quả đầu tư cũng không làm các tông thất thất vọng, Bạch Lân từ Hoàng Sa mang về vừa xuất hiện trên thị trường lập tức dẫn đến doanh động to lớn, giá cả không ngừng tăng vọt, khiến bọn họ thu về lợi nhuận khổng lồ. Đối với chuyện các tông thất thanh đoạt tham gia khai phát Hoàng Sa, thái độ của Trần Nhật Thanh là đại lực duy trì, Hoàng Sa ở nơi hải đảo xa muốn khai phát ra đầu nhập chắc chắn không nhỏ, so với ăn mảnh một mình thì nhường ra một bộ phận lợi ích thu hút người gia nhập chia sẻ gánh nặng khai phát, mọi người cùng nhau phát tài là lựa chọn sáng suốt hơn nhiều. Thời đại này điều kiện khác với đời sau, công nghệ hàng hải còn lạc hậu, khả năng viễn dương của tàu thuyền hết sức hạn chế, các tuyến thương mại lớn cơ bản đều tập trung sát đất liền, nơi xa xôi lại còn có đá ngầm như quần đảo Hoàng Sa, trong mắt người đời căn bản là nơi hoang vu vắng vẻ, căn bản không có bao nhiêu giá trị kinh tế. Cũng vì vậy mà Đại Việt luôn đối với Hoàng Sa coi trọng không đủ. Trong nguyên bản lịch sử triều Nguyễn, mỗi lần tiến hành phái hải đội ra Hoàng Sa, cơ bản thu nhập chính là thu nhặt mót hàng hóa từ xác tàu đắm, cơ bản thu về không được bao nhiêu lợi nhuận khiến động lực duy trì không đủ. Sau này dưới áp lực tài chính khó khăn mà trực tiếp đem hải đội cho bãi bỏ, hoàn toàn không biết được đám phân chim hóa thạch dưới chân họ là thần khí của nông nghiệp, ở phương Tây được xưng tụng là vàng trắng, giá trị vượt xa chút hàng hóa nhặt mót nhỏ nhoi từ tàu đắm đó. Thế mới thấy kiến thức chính là sức mạnh, không có kiến thức cho dù ngồi trên núi vàng cũng không biết, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi cho kẻ khác. Chương 44, sản nghiệp trọng tâm của Đại Việt. Chương 44, sản nghiệp trọng tâm của Đại Việt. Thời gian đã bước sang tháng 6 của năm Thánh Nguyên thứ 3, nội các cơ quan đầu não quyết sách của Đại Việt lại một lần nữa triệu khai hội nghị ở Cần Chính Điện. Trần Nhật Thanh sau khi gặp mặt cha vợ ở biên giới trở về thì lập tức phát lệnh triệu gọi đám người Lê Quát đến mở họp thương thảo hướng đi tiếp theo của Đại Việt. Chiến sự ở Phúc Kiến đã hoàn toàn chấm dứt, quân đội Đại Việt phối hợp cùng quân địa phương của Trần Tông Hải đã thành công trước khi chiếm lĩnh toàn cảnh Phúc Kiến, đem thế lực Minh quân hoàn toàn trục xuất. Lấy tình hình hiện tại, Trần Nhật Thanh có tự tin với một vạn quân Đại Việt ở Phúc Kiến làm nòng cốt, kết hợp cùng cựu binh Phúc Kiến địa phương dựa vào địa hình hiểm trở cùng sức mạnh hải quân phòng thủ, muốn chống đỡ quân Minh tuyệt không vấn đề gì. Chiến tranh đối ngoại lắng xuống, tiếp theo Trần Nhật Thanh quyết định an tâm kinh doanh lãnh địa, lựa chọn sản nghiệp kinh tế để làm trọng tâm phát triển cho Đại Việt trong giai đoạn tiếp theo. Vì sao phải lựa chọn sản nghiệp trọng tâm mà không phải tất cả cùng nhau đồng tiến ư? Đừng có nói nhảm, mỗi quốc gia có điều kiện tự thân khác nhau, lợi thế bẩm sinh tự nhiên cũng khác nhau, tinh lực luôn là hữu hạn, chi tiêu vào những ngành không có lợi thế tương đương với làm lãng phí nguồn lực quý giá của các ngành có ưu thế. Sản nghiệp trọng tâm của Đại Việt là gì? Câu hỏi này trải qua Trần Nhật Thanh trải qua suy xét kỹ càng đã cho ra kết quả, đó là ba ngành sản xuất nông sản phẩm, dệt may cùng tạo thuyền cùng các ngành liên đới xung quanh ba ngành này. Ngành sản xuất nông sản phẩm tự nhiên không phải nói, dân di thực vi thiên, chỉ cần có ăn đại đa số người là sẽ yên phận, Đại Việt ở thời đại này cũng xếp vào hàng quốc gia nhân khẩu đông, sau khi thôn tính Lương Quảng cùng Phúc Kiến dân số càng là tăng gọn, đương nhiên cần đảm bảo an ninh lương thực, không chỉ vậy ngành nông sản phẩm còn có thể là động lực kéo động ngành chế tạo nông cụ, máy nông nghiệp, cung cấp phân bón và giống cây trồng cất cánh, tự nhiên phải đại lực nâng đỡ. Đồng thời ngành sản xuất nông sản phẩm phát đạt cũng là tiền đề để phát triển ngành chăn nuôi, lợn, gà, vịt, trâu, ngựa, cái nào không phải tiêu thị sản phẩm nông sản. Ngành chăn nuôi phát đạt không chỉ cải thiện dinh dưỡng của dân chúng còn có thể cung cấp động lực kéo xe như trong trường hợp của trâu và ngựa, cơ bản cực kỳ hữu ích. Người dân sau khi ăn no, nhu cầu tiếp theo đương nhiên là mặc ấm, vì thế ngành dệt may tự nhiên cũng phải liệt vào danh sách nâng đỡ. Trần Nhật Thanh lựa chọn mũi nhọn cho ngành này là nghề trồng đông và dệt vải đông. Hiện tại dân chúng Đại Việt bình thường quần áo đa số làm từ vải đay và vải gai. Hai loại vải này không chỉ chất liệu thô ráp còn không phù hợp để sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh vải đông trong các loại vải thiên nhiên chiếm tỷ trọng áp đảo là lựa chọn hợp lý nhất. Đến nỗi ngành trồng dâu nuôi tằm lụa truyền thống của Đông Á đừng nói điều kiện bây giờ, đến thế kỷ 21 vẫn còn duy trì sản xuất thủ công, lụa vẫn là mặt hàng giá trị, căn bản không thích hợp với ngành dệt may công nghiệp quy mô lớn. Ngành tạo thuyền phát triển là tiền đề để có ngành đánh bắt phát triển cung cấp nguồn thủy hải sản giúp cải thiện dinh dưỡng cho người dân Đại Việt. Ngoài ra vận tải đường thủy so với vận tải đường bộ ưu thế vượt trội hơn rất nhiều, không chỉ chở được nhiều hàng hóa mà tốc độ còn nhanh hơn nhiều, nghề tạo thuyền với giao thông và thương mại vai trò vô cùng to lớn, đại lực nâng đỡ cũng là chuyện tất nhiên. Khác với nhiều tiền bối xuyên không lựa chọn tập trung vào ngoại thương, Trần Nhật Thanh trong phát triển kinh tế quyết định chiến lược trước mắt là lấy đối nội làm chủ đạo, trước chuyên công thị trường nội địa, hướng đến người tiêu dùng là quảng đại quần chúng bình dân. Hắn đời trước đọc tiểu thuyết, với việc các nhân vật chính rất nhiều đều theo phong cách vừa ra trận đã chăm chú đóng thuyền ra khơi xa đi buôn vẫn luôn không cho là đúng, lấy cái nhìn cá nhân của hắn cách làm lấy ngoại thương làm trọng điểm này thực sự là ánh mắt thiệt cận, chỉ vì cái trước mắt. Thương mại dường dài quả thật tỷ suất lợi nhuận rất cao, nhưng đi kèm với nó cũng là chi phí vận tải cùng nguy hiểm dọc đường lớn, bao tố, cướp biển, bất ổn chính trị ở quốc gia sở tại đều có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận thương mại, trong khi thị trường nội địa cùng các quốc gia lân cận chi phí vận chuyển cùng rủi ro đều thấp hơn rất nhiều, khống chế cũng dễ dàng hơn, cực khổ khổ vượt hàng ngàn dặm vận hàng đến hải ngoại chẳng may bị lãnh chúa địa phương cướp bóc thì khóc cũng không có chỗ mà khóc. Nhưng ở trong nước thì khác, nếu dám dở trò lưu manh, một giây liền có thể dạy dỗ hắn cách làm người. Hơn nữa ngoại thương đường dài với bản thân tính rủi ro cao của nó ở thời đại này quyết định hàng hóa buôn bán phải có biên lợi nhuận cao, chính là hàng xa xỉ, khách hàng tiêu dùng nhắm đến cơ bản đều là tầng lớp thượng lưu, lượng nhu cầu kỳ thực là hết sức hạn chế, không hề phù hợp cho sản xuất quy mô lớn. Nguyên tắc kỳ thật đơn giản là vật lấy hiếm làm quý, nếu lương cung cấp dồi dào, hàng hoa nếu bày đường cái, nó sẽ còn quý giá nữa sao? Đáp án là phủ định. Trong lịch sử vì sao cách mạng công nghiệp lại diễn ra ở Lào Anh Quốc mà không phải Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Hà Lan, một nguyên nhân trong đó chính là do Lào Anh Quốc lấy ngành dệt làm cây trụ, với đặc thù là ngành sản xuất đại tông, nhu cầu của ngành này luôn rất dồi dào, thiên nhiên phù hợp với việc sản xuất công nghiệp hàng loạt chứ không phải lấy buôn bán gia vi, tơ lụa hay đồ sứ phương Đông như các nước này. Chính nhu cầu sản phẩm hướng đến đại chúng với số lượng đông đảo chứ không phải nhóm thiểu số thượng lưu đã thúc đẩy giới chủ xưởng Anh đầu tư cải tiến lên sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Thương mại không tự động dẫn đến công nghiệp hóa mà phải là thương mại đại tông với nhu cầu lớn và ổn định. Mà nhìn đi khắp thế giới ở thời đại này có nhu cầu hàng hóa đại tông quy mô lớn và ổn định chính là khu vực xung quanh Đại Việt, căn bản không cần đi đâu xa, A tiểu lục địa Ấn Độ cùng Tây Á cũng có thể tính đến, nhưng không chỉ xa xôi, giá trị còn chưa bằng thị trường Trung Nguyên đâu. Chương 45, thủy lợi. Chương 45, thủy lợi. Lúc này Trần Nhật Thanh ánh mắt nhìn hướng bàn làm việc của Trần Nguyên Huy, hướng hắn ra hiệu. Trần Nguyên Huy nhận được hắn ra hiệu đứng lên khỏi chỗ ngồi, hướng về phía ngự án cung kính nói: "Muôn đâu bệ hạ, công bộ chúng thần phụ mệnh của bệ hạ khảo sát tình hình đường xá, cầu cảng trong toàn quốc đến nay đã kế hoạch xây dựng chế định xong, thần xin phép bệ hạ được trình bày cho tướng gia cùng chư vị đồng liêu được biết." Trần Nhật Thanh gật đầu nói: "Chuẩn đấu." Trần Nguyên Huy nhận được chấp thuận thì tay chỉ hướng một chồng cuộn giấy trên bàn làm việc, hướng về phía Hồ Hải nói: "Hồ công công, nhờ ngài giúp tại hạ đem bọn chúng treo lên đã được thụ ý từ trước buổi họp." Hồ Hải không chần chờ mà bước xuống bậc thềm cùng với Trần Nguyên Huy phối hợp đem các cuộn giấy cố định lên giá treo ở góc trái ngự án. Các cuộn giấy được treo lên triển lộ ra là một tấm địa đồ cực lớn mô tả toàn cảnh cương thổ cơ sở ban đầu của Đại Việt, kéo dài từ biên giới với Lương Quảng phía bắc đến Chiêm Thành phía nam, bên trên được tiêu ký chi chít ký hiệu nhỏ, mô tả núi sông cùng thành trấn, lại có mấy đường kẻ đứt nét kéo dài từ vị trí kinh thành Thăng Long tỏa hướng xung quanh, tiếp đó là từng tấm địa đồ khác mô tả lại địa hình địa mạo của các tỉnh trấn cụ thể được minh họa hết sức chi tiết. Đang ngồi mọi người cũng không ngạc nhiên, ngay từ mấy năm trước đồng thời với việc phái nông bộ đi đo đạc ruộng đất thống kê hộ khẩu, Trần Nhật Thanh cũng giao phó cho công bộ của Trần Nguyên Huy tiến hành phái người đến các địa phương khảo sát địa hình núi sông, trạng thái cầu đường, bến đỏ, cảng biển cùng đê điều thủy lợi để chế tác địa đồ lập kế hoạch cho công việc xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng của Đại Việt. Trải qua mấy năm nỗ lực, có được địa đồ chi tiết cũng chẳng có gì lạ. Muốn làm giàu trước xây đường, muốn thóc lúa đầy kho trước làm thủy lợi, đạo lý này luôn luôn là không sai. Trần Nguyên Huy trong tay cầm công văn đứng bên địa đồ nhẹ nhàng hắng giọng lấy hơi rồi bắt đầu trình bày. Mọi người trong điện đều sắc mặt nghiêm túc chăm chú lắng nghe, không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Bản thân là những người ở tầng quyết sách cao nhất của Đại Việt, Trần Nhật Thanh có bao nhiêu chú tâm đến dự án xây dựng này bọn họ là rõ ràng. Trần Nguyên Huy dùng giọng đều đọc công văn trong tay, cầm một cây thước thi thoảng lại chỉ lên địa đồ minh họa giảng giải, từng hạng mục của đại kế hoạch xây dựng lần lượt được bày ra. Vừa nghe Trần Nguyên Huy trình bày xong hạng mục đầu tiên là xây dựng thủy lợi, Lê Quát trong mắt có chút giật mình không kìm được hít hà một hơi khởi động đào thêm hơn 30 cái hồ chứa nước, xây thêm 8 con đập điều tiết nước cỡ lớn, sử dụng xi măng để gia cố cải tạo toàn bộ hệ thống đế ở vùng Trung Châu cùng Thanh Nghệ, kênh mương dẫn nước tất cả đều nạo vét lại một lần. Đó là chỉ tính các công trình thủy lợi chính, các công trình nhỏ kèm theo càng là đông đảo hơn gấp mấy lần khối lượng. Công trình lớn này trong lịch sử Đại Việt là vô tiền khoáng hậu. Hồ chứa nước tác dụng tự nhiên không cần nhiều lời, vào lúc khô hạn, nước được tích trữ trong hồ sẽ được xả ra để cứu hạn, vào lúc mưa to lũ lụt, nước lũ sẽ được dẫn vào hồ chứa rú phân tán áp lực lũ, là một công trình lưỡng dụng đối phó với cả hạn hán và lũ lụt, bảo vệ nông nghiệp. Đập điều tiết loại công trình thủy lợi này kỳ thực vốn dĩ không nằm trong cây công nghệ truyền thống của phương Đông, nhưng mà là hàng do Trần Nhật Thanh đi sao chép lại đây. Nó thuộc về cây kỹ thuật của thế giới Tây phương, đã tồn tại rất lâu từ thời kỳ La Mã cổ đại, nguyên lý của nó cũng không phức tạp, đơn giản là đem dòng nước chặn lại sau đó thông qua tinh chỉnh mức độ đóng mở của các cửa cống thoát nước, từ đó đạt được mục tiêu chuyển hướng dòng nước và điều khiển lưu lượng nước theo ý muốn. Đối với điều kiện hiện tại của Đại Việt tự nhiên là không tồn tại rào cản kỹ thuật, quan viên công bộ chỉ xem qua bản vẽ cùng mô tả chi tiết một lần đã rõ ràng. Trần Nguyên Huy cùng bọn thủ hạ trải qua hơn một năm mày mò thử nghiệm đem tiêu chuẩn xây dựng của đập điều tiết cho chế định ra. Nói đến công nghệ thủy lợi, có lẽ do đặc thù khác biệt về văn hóa xã hội, Trung Hoa cổ đại mặc dù rất giỏi xây dựng các đại công trình thủy lợi tưới tiêu quy mô lớn với lý niệm tinh diệu như Đô Giang hiện thời Tần, nhưng phương diện điều tiết nước một cách vi mô lại là sở trường của người La Mã, khiến đập điều tiết loại công trình điều tiết chủ động này ở phương Đông, trong đó có Đại Việt, vẫn luôn không được biết đến, khiến thủ đoạn trị thủy nông nghiệp của Đại Việt vẫn bó hẹp trong đắp đê ngăn nước. Mà thiển nhiên điều này khiến khả năng linh hoạt đối phó với tình hình thủy văn của hệ thống thủy lợi vô cùng kém cỏi, một khi xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan thay đổi liên tục, mưa to lũ lớn, hậu quả tự nhiên là hệ thống đế rất dễ bị vỡ khiến nước sông tràn bờ. Mặc dù không biết có phải hay không do Lão Thiên chiếu cố, từ khi Trần Nhật Thanh lên ngôi đến nay Đại Việt trải qua 3 năm không xảy ra thiên tai gì lớn giống như thời kỳ đại trị, khiến dân chúng Đại Việt hiện tại cơ bản đều được no bụng yên ổn, nhưng hắn cũng không vì thế mà lơ là. Lão Thiên cũng không phải cha ruột hắn, không phải lúc nào cũng sẽ cho hắn ủng hộ, sống lúc an nhàn phải nghĩ đến ngày gian nguy, hoàn toàn trông chờ vào may mắn hiển nhiên là hành vi ngu xuẩn. Lê Quát đối với nông nghiệp vẫn là có kiến thức, biết rõ thủy lợi hạng mục này ý nghĩa phi phàm. Một khi hoàn công không chỉ có thể đại đại tăng lên khả năng phòng thủ trước thiên tai, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp, mà còn có tác dụng thúc đẩy to lớn với cải tạo đất. Có công trình thủy lợi, đất chiêm trũng ngập nước hay đất khô thiếu nước đều có thể biến thành ruộng tốt. Đây chính là tài phú không gì sánh kịp. Nhưng lúc này lông mày vẫn trao lại, hướng Trần Nguyên Huy dị nghị: Trần đại nhân, xây dựng lớn như vậy gánh nặng lên quốc khố tuyệt đối không nhỏ. Đại Việt hiện tại đã chuyển sang thuê mướn nhân công, bãi bỏ chế độ lao dịch đóng thuế tự nhiên cũng không tồn tại cách nói xây dựng rầm rộ làm nhọc sức dân, nhưng cũng vì vậy mà chi phí xây dựng tăng lên rất nhiều. Trần Nguyên Huy tươi cười nói, tướng gia không cần lo lắng, chuyện này công bộ sớm đã tính đến, các công trình nhỏ quan phủ có thể trực tiếp giao phó cho các nhà hào phú, tông tộc trong dân gian tiến hành thi công đổi lại cho phép bọn hắn sau đó trong một thời hạn nhất định thu lấy một mức phí dụng từ các chủ ruộng trong khu vực để hoàn vốn, triều đình chỉ tập trung thi công các công trình lớn, như thế áp lực lên quốc khố sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hơn nữa trái phiếu triều đình từ lúc phát hành đến nay doanh số rất lớn, trang trải cho chi phí xây dựng hoàn toàn không có vấn đề. Lê Quát ánh mắt dò hỏi nhìn sang Bùi Mục Đức, phát hành bán ra trái phiếu gom góp tài chính công việc này Trần Nhật Thanh không giao cho hộ bộ mà là giao cho thương bộ phụ trách, thông số vẫn chưa được chuyển đến hộ bộ cùng phụ thừa tướng. Lê Quát tự nhiên đối với doanh số trái phiếu ra sao cũng chưa nắm rõ. Bùi Mục Đức thấy vậy thì lên tiếng xác nhận, Trần đại nhân nói không sao, tướng ra xin yên tâm, trái phiếu bán ra rất tốt, nhất là bắt đầu đầu năm nay bệ hạ bắc phạt thành công, danh vọng của bệ hạ cùng triều đình trong dân gian lên cao. Không chỉ số người đăng ký mua trái phiếu không chỉ tăng lên, mà tỷ lệ lựa chọn trái phiếu dài hạn cũng tăng mạnh. Chúng ta trong ngắn hạn tài chính là đầy đủ để thi công xây dựng. Nghe được Bùi Mục Đức xác nhận, Lê Quát sắc mặt dịu xuống, nhẹ gật đầu, lại hướng Trần Nhật Thanh chắp tay nói: "Tâu bệ hạ, kế hoạch này đích xác khả thi, nhưng thân thiết nghị chuyện cho phép dân gian xây dựng thủy lợi rồi thu phí cần giám sát cẩn thận chặt chẽ, tránh để kẻ gian lợi dụng cướp bóc của dân." Trần Nhật Thanh nhẹ gật đầu, thừa tướng nói có lý. Hắn quay hướng Mạc Thúy hạ lệnh: "Mạc Ái Khanh, nhiệm vụ giám sát giao phó thi công thủy lợi chấm giao cho đô sát viện của Khanh. Nếu có kẻ nào dám lợi dụng chính sách cướp bóc của dân, đô sát viện có thể trước bắt lấy hắn rồi trực tiếp báo cáo với chấm." Mạc Thúy sắc mặt nghiêm túc nhận mệnh: "Thần tuân chỉ." Đô sát viện chúng thần sẽ giám sát chặt chẽ, tuyệt không để cho kẻ nào lợi dụng chính sách của triều đình mà có thể thoát được chót lọt. Trần Nhật Thanh thấy Mạc Thúy tỏ thái độ thì gật đầu hài lòng, hướng Trần Nguyên Huy phân phó: "Trần Ái Khanh, Khanh tiếp tục trình bày đi." "Thần tuân mệnh bệ hạ." Trần Nguyên Huy nâng lên công văn lại tiếp tục tiến hành giảng giải hạng mục xây dựng tiếp theo.